Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
nay chúng ta bắt đầu học thêm một bài mới là bài về tỉnh hành văn. Thì tôi có chủ trương là trước khi chúng ta vào kinh điển thì phải lập một cái nền tảng cho nó vững vàng, để sau này khi học kinh thì chúng ta sẽ có những cái trợ lý về vấn đề mà giáo nghĩa cho nó vững vàng, để chúng ta có thể áp dụng cho cuộc sống nó một cách chính xác và thực thụ. Thì bài tỉnh hành văn là do thiền sư Đại Giác. Quý vị mà có đọc cái quyển mà Luận Tọa Thiền sẽ thấy cái cơ phong của vị thiền sư này rất là giỏi. Ngài rất là thông thạo về hệ Bát Nhã, và chính tôi đã đọc cái luận của ngài và rất hỗ trợ rất nhiều về trong bộ Bát Nhã của ngài Chí Nghiêm. Thấy ngài là đúng là một bậc đã là có cái sự tu tập rất là chính chắn và đang bộ đạo. Thì chữ tỉnh hành văn này á, chúng ta dịch ra là văn tức là một bài văn, tỉnh đó là tỉnh giác và hành tức là chúng ta là công phu cho nó hợp. Nhưng mà ở đây thì dịch thêm một cái nghĩa sâu hơn á, là chữ tỉnh hành văn tức là văn là nghe, chúng ta nghe pháp để chúng ta tỉnh giác và chúng ta cố gắng là thực hành để cho nó có kết quả thực tiễn. Thì bài tỉnh hành văn này thì ngài thiền sư Đại Giác cũng nhắc nhở cho cái bổn phận trách nhiệm của người tu chúng ta cho nó rõ ràng chính xác, chứ không thì chúng ta nhiều khi đeo đuổi những cái lý mà huyền diệu sâu xa quá và chúng ta quên những việc thực tiễn. Cho nên ngài nhắc chúng ta bằng tất cả những kinh nghiệm mà ngài đã từng trải qua để chúng ta ý thức được cái bổn phận và trách nhiệm của người tu. Thì hôm nay thì đọc trước, thì Phương Tấm đọc trước cái bài bắt đầu, đọc hết nguyên bài luôn cũng được.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tỉnh hành văn thiền sư Đại Giác. Thân này do huyễn duyên hòa hợp, nhân huyễn mà thành, sự nghiệp tu hành từ sự hiển bày chánh lý. Chánh lý đã hiển thì không việc gì chẳng đạt. Thế nên các thánh trước đối với lẽ này quán triệt, ứng cơ không trệ ngại, vượt trên các phẩm loại. Các ông vào cửa này phải nên tự chết. Hạnh lành chẳng chấp chứa, danh thơm đau đức, một pháp chống sáng buông duyên tỏ rạng. Có kẻ cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa Phật, hình tuy in tuồng, hình tăng, chí chưa bỏ được chí tục. Đông tay dông đuổi, thật giả khó phân, chỉ biết chạy theo duyên trần, lần vào mê tối, tiêu hao của tính thí, uổng ở trong cửa không. Bỗng nhiên đầu bạc đến nỗi lại bị hào sanh chế giễu. Người xưa vào đạo hình hài nhọc nhằn, thân thể đói khát trùng tột thân mạng, chỉ vì tham cứu việc này, sở dĩ một ngày không làm một ngày không ăn. Đâu như người nay ngồi yên không hổ thẹn, đàn na tứ tự dân cúng cho ông ý ở chỗ nào. Mong ông cứu bạc, xong đời này chẳng không huyền diệu, đời sau lắm nỗi buộc ràng, thêm vị thân thuộc đồng rơi vào địa ngục. Người như thế một giọt nước cũng khó tiêu, huống nữa lầu cao nhà rộng, ngồi nằm đâu ăn. Đã không một đức, tội có muôn bề, cõi vui chưa thành, a tỳ tới trước. Kính khuyên các bậc cao sĩ học pháp chốn tùng lâm, mỗi người nên tự xét trong tâm não của mình, kiểm điểm cho thật kỹ mọi lẽ thật hư. Chớ như kẻ hèn ngu buông tuồng mà mịt, lúc còn khỏe mạnh gắng sức tu hành, lấy ngộ làm chừng mực. Gần gũi bạn lành, mở rộng thấy nghe, càng được mài dũa đạo nghiệp dễ thành. Quả được như thế, ngày tiêu muôn lượng vàng ròng. ở trong lâu đài ngọc báu cũng chẳng phải việc bên ngoài. Nếu không như vậy, lẫn lộn trong hàng tăng mạng mạch pháp, Phật pháp do đâu thành đạt? Chỉ tâm này vững, lo gì chẳng đạt. Đạo chẳng phải do bên ngoài mà được, hãy xoay lại chính mình mà tìm, thẩm xét cho thật tinh tường để đạt đến chỗ uyên hảo. Ôi, thời gian không hẹn, mạng người khó bảo tồn. Nguồn tâm nếu đụng đường trái, đường trước lại mờ, cơn bệnh dập đến vô phương chống đỡ. Khi ấy lo lắng ăn năn thì đã chậm mất. Hận mình sớm chẳng lo tu, đến sông không tiền, Phật pháp mai một, nhân ngã thịnh hành. Chưa lúc nào bằng lúc này, mỗi người chúng ta phải tự nỗ lực. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cái chữ nguyên ảo, là sửa lại chữ nguyên áo nó hay hơn nha. Ảo là ảo tưởng, áo là ảo, ảo tức là nó ví dụ á. Thì qua bài tỉnh hình văn vừa đọc, quý vị thấy mở đầu là tổ đã dạy cho chúng ta biết là thân này do quyển duyên mà hợp, nhân quyển mà thành. Vị này quý vị đã quá rõ rồi, thì trước tôi đã giải thích về vấn đề mà các pháp nhân duyên, nhân duyên sanh, quyển duyên hòa hợp, nhân quyển hòa thành, sự tu hành từ sự nghiệp tu hành từ sự mà hiển bày chánh lý. Tức là chúng ta muốn rõ được chánh lý tu hành thì chúng ta phải lấy cái sự, tức là lấy cái dụng công trong cái việc sinh hoạt hàng ngày thì nó đủ duyên, nó sẽ hiện bày chánh lý. Thì về nói về sơ về cái thân huyễn thì chúng ta đã học trong kinh Duyên Giác sơ rồi. Thì trong kinh Duyên Giác có từng nhắc nhở là tất cả chúng sanh mê lầm nhận cái thân tứ đại này làm thân tướng của tự thân, và lấy cái bổng, cái cảnh duyên sáu trần làm tâm tướng của chính mình. Giống như người bệnh thấy hoa đớm giữa hư không nên gọi là mê lầm. Thì quý vị biết mình thường thường lúc nào cũng lấy cái thân này làm cái bản ngã, và luôn luôn trao chuốt, luôn luôn tô bồi, và luôn luôn bảo vệ, và luôn luôn gìn giữ cái bản ngã này. Và chính vì cái tư tưởng, ý niệm đó, nó làm cho chúng ta rất là bị sao động và bất an. Tại vì cuộc sống nó không phải như chúng ta nghĩ, lúc nào nó cũng được yên ổn. Cái thân này thì lúc bệnh, lúc yếu, lúc đau, lúc khỏe, và khi đối duyên xúc cảnh có lúc thuận, lúc nghịch, lúc thành, lúc bại, lúc được, lúc mất, lúc có, lúc không, nó chà đạo rất nhiều. Và vì ý niệm về bản ngã quá nhiều nên chúng ta lúc nào cũng mong cho nó được thuận duyên, nó đầy đủ, sung túc và được an nhàn. Và vì thế là chúng ta là phải điên đảo về nó. Còn thì ngài Phù Sơn Biển Công bảo thủ tọa diễn là trong các pháp cái tâm này làm chủ muôn pháp. Tâm mà không dự ngộ thì vọng tình tự sanh. Nếu mà chúng ta tu tập mà không dự ngộ thì vọng tình tự sanh, mà vọng tình tự sanh thì thấy lý không rõ. Nếu ta sanh vọng tưởng thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận được cái lý chân thật, mà thấy lý không rõ thì phải quấy nổi lên. Chúng ta không nhận được chân tướng là chúng ta sẽ có những chuyện thị phi, phải trái nổi lên và xung đột và tranh đấu. Cho nên trị tâm này cần phải dự ngộ. Quý vị đọc Quy Sơn về rồi, không biết quý vị tụng nhanh quá, không biết quý vị có nhớ không, chứ là dĩ ngộ biết tắc hết, lấy ngộ làm tắc hết. Nhưng mà hôm nay hình như tôi không lên, mà tôi biết hình như ai đánh mỏ. Hay thì quýnh không? Quýnh như gió luôn, tôi ở đây không biết là gì, nghe đây biết mỏ thì biết ai đánh nè. Tôi rất cười, tại vì cũng thông cảm là quý vị biết là xưa là giờ là Thiệu ở bên Tịnh Độ đó, tụng gì chú rồi, cho nên đóng rồi đó, không biết đọc cái gì nhưng mà thôi vẫn đọc. Tôi ai kia tôi cứng lên tôi cười. Thế tội nghiệp bây giờ đánh cái này chứ không biết đọc cái gì, dĩ ngộ quy tắc chắc bài mất luôn. Cho nên trị tâm cần phải dịu ngộ. Mà tâm dịu ngộ thì sao? Thì tinh thần điều hòa. Tinh thần nó rất điều hòa. Tánh khí điềm đạm, dung mạo cung kính, hình sắc trang nghiêm. Cho nên một cái người mà bây giờ chúng ta chưa ngộ, nhưng mà tôi nói với vị mình tập cho nó hài hòa từ việc nhỏ, nó sẽ chuyển hóa đi ngược lại. Thay vì chúng ta như ngày xưa dụng công để đi đến cái giai đoạn ngộ rồi nó phát ra cái dụng, bây giờ chúng ta không đủ sức, chúng ta tập lại cái dụng của nó để đưa vào cái thể. Mà tính khí điềm đạm nhiều hòa thì tự nhiên cái tâm chúng ta nó sẽ sáng rỡ. Và từ sáng rỡ đó thì chúng ta lấy cái đó trị tâm thì tâm nó dịu ngộ. Mà tâm dịu ngộ rồi thì tức là mọi việc nó đều sáng suốt. Rồi đó chúng ta dẫn dắt chỉ cho người sau biết chỗ mê thì ai cũng theo học. Thì mỗi người chúng ta phải theo một tiến trình như vậy. Vì vậy tại sao tôi quý vị thấy tôi nhắc nhở từng việc nhỏ này nọ lạc quan à, nhưng mà thật sự quý vị là đó là kinh nghiệm tôi đã từng trải qua các thiền viện. Tôi nói quý vị nghe, trong việc làm chúng ta đó, nó đều bắt nguồn từ nội tâm. Mà nội tâm chúng ta nó được huấn luyện đó, nó được tu rèn nó từ bấm nhỏ đó, thì nó sẽ thành một cái nếp. Như vậy quý vị thấy rõ ràng cái nhà tắm chúng ta bây giờ rất là sạch sẽ, dép rất là ngay ngắn, mọi xưa nó lộn xộn hết, nhưng mình tập bây giờ tự nhiên mấy đứa nhỏ nó đi sao nó cũng quen lên, trước khi về nó sắp lại ngay, nó thành một thói quen mà rất là nhẹ nhàng, rồi ai cũng ý thức. Bây giờ mình thấy nó đâu đó nó ngay ngắn, nó tự nó tập vậy thôi à. Chứ bây giờ chúng ta cứ bỏ xuôi ra, ôi ba cái chuyện này không cần thiết, mình lo cái chuyện ngộ, cái chuyện đại sự nhân duyên, còn cái này tiểu sự mình bỏ qua bên, tức là thôi kệ. Nhưng mà không ngờ những cái đang những cái ý niệm, tất cả những cái công trình hay là những cái công việc gì dù và lớn nhỏ gì, nó đều kết hợp từng ý niệm và từng cái quy cách, cái hành động chúng ta, từng hột cát, từng bão xí măng, nó mới tạo thành một cái ngôi nhà. Hiểu được như vậy thì quý vị ráng cố gắng, mình làm việc gì thì cũng không ai hối hận hối hả chúng ta làm cái gì. Thực tập quý vị đánh chuông, đánh trống, đánh mỏ gì đó cũng phải từ từ một chút. Tôi sẽ chỉ quý vị thêm vấn đề chuông mỏ cho nó rõ ràng, để chúng ta tập một ngày một chút. Đây là chính bản thân tôi và quý vị, có lúc tôi cũng quên, nhưng mà công việc đa đoan, nhưng mà nhớ nghe xử lý thì nó rất là dễ. Thì chính tổ đã nhắc nhở là chúng ta là sự nghiệp tu hành từ sự mà hiển bày chánh lý, mà chánh lý đã hiển thì không việc gì chẳng đạt. Mình đã được hiển hiển chánh lý rồi thì việc gì nó cũng nằm trong cái bản thể, và chúng ta không bao giờ bị dao động, mà chúng ta rất là thanh định. À, cho nên mình hiểu được như vậy thì bây giờ chúng ta phải theo đường lối mà Đức Phật đã từng chỉ, là làm sao chúng ta phải theo đường lối tu học phải song hành. Tức là mình học rồi mình tu, tức là mình phải có công phu. Thì một ngày nọ tại thành Sabathi, tại tỉnh Sắc Kỳ Hoàng, Đức Phật mới nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, sự tu hành được ví dụ như thế này, ở đời có bốn loại chuột. À, loại chuột loại thứ nhất là gì? Loại thứ nhất là loại đào hang mà không ở. À, loại thứ hai là không đào mà ở, không đào hang ở. Là loại thứ ba là không đào cũng không ở. Và loại thứ tư là đào hang mà ở. Đây là trong tăng chi bộ kinh phẩm chuột. Thì này các tỳ kheo, trong ở đời có bốn loại hạng người cũng giống như bốn loại chuột này. À, thứ nhất, thế nào là đào hang mà không ở? Tức là hạng người chỉ lo kết tập kiến giải, học hỏi kinh luận từ quảng thuyết và trí thuyết, tức là những bộ kinh của Đức Phật, nhưng học rồi không thực hành, không hiểu biết rõ được chân lý như thật. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Tức là không biết đâu là khổ, nguyên nhân của khổ, diệt khổ và con đường diệt khổ. Tức là mình học nhưng mà mình không thực hành, cho nên mình chỉ nắm học à, biết đây là khổ do lý tứ đế như thế, như duyên như thế, biết, nhưng mà chúng ta không có nắm vững cái như thật. Cái như thật tức là chúng ta thật chứng đó. Thế nào là người đào hang là mà không ở là như vậy, là con người thế nào là người ở mà không đào hang? Tức là một người á, tuy học giáo pháp rất ít nhưng người ta cứ chăm chú vào công việc hành, là người ta biết rõ như thật, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt và đây là đạo. Ví dụ như con chuột bây giờ nó muốn ở, nhưng mà bây giờ nó làm biến đào hang, nhưng mà kiếm chỗ nào nó tạm được, nó chui vô nó ở đại khỏi bắt đầu, nhưng là nó ở miệng nó có chỗ tạm thôi. Thì tại người về cũng vậy, bây giờ chúng ta không cần phải biết hiểu biết nhiều, chỉ cần tìm một chỗ nào mà nó có đầy đủ giáo pháp vừa đủ, người ta tìm đó, người ta tìm sâu cái giáo pháp để hiểu. Tức là vấn đề này là những người tự độ rất là nhiều. À, thường thường là bây giờ mình không cần phải học nhiều, nhưng mà học được bao nhiêu mình tu bao nhiêu rồi bắt đầu mình phát huy được cái chân lý. Và thứ ba là cái hạng người không đào mà cũng không ở. Hạng người này thì chúng ta miễn bàn à, hạng người thì đã bỏ tay rồi, tức là không học mà cũng không có thực hành nữa. Thì hạng người này là chúng ta lấy là thường tình, một người ngoài. Và thứ tư là cái hạng người chúng ta đây nè, là đào hang và ở, tức là chúng ta tìm được một cái chỗ yên ổn thì chúng ta cứu thân và chúng ta học và chúng ta thực hành, họ rất là đạo hay. Thì chúng quý vị biết là trên kênh cuộc sống chúng ta nó có rất nhiều công việc để chúng ta cần phải giải quyết. Nhưng mà nếu mà chúng ta giải quyết làm sao, chúng ta thấy bao nhiêu người tới chùa cầu nguyện cúng dường rồi van xin rồi cầu bái, nhưng mà nếu mà chúng ta không nắm được cái ý đó, chúng ta có cúng dường cầu bái cách nào, cái sự thành công rất là nhỏ nhặt. Vì Phật nói các pháp đều là nhân và duyên kết hợp. Chúng ta cầu Phật, cầu tổ là chúng ta vái, tức là chúng ta đem những cái trợ duyên nó kết tập vào cái nhân. Cái quan trọng là cái nhân là chúng ta phải làm sao thực hiện được cái đầu mối đó, chúng ta mới kết hợp cái duyên mới thành tụ cái quả. Tức là chúng ta tới đây không phải cầu Phật ban phước hoặc là ban cho ta một cái gì, nhưng mà đến chùa là cầu vái cái tấm lòng chúng ta mong mỏi. Nhưng mà muốn mong mỏi như vậy thì chúng ta phải làm theo những gì đường lối Phật đã dạy. Tức là Phật đưa giáo pháp cho chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường đi rất rõ ràng. Thì bây giờ mình muốn được cái cầu mong, muốn được yên ổn, muốn được thanh bình, muốn được gia là được kiết tường như ý, thì chúng ta phải làm những thiện pháp là nhân. Thì lúc đó mình cái nhân nó hợp với tha lực, chúng ta mới thành công. Chứ không phải lợi là đem lại cúng dường rồi cầu quái rồi về nhà không. Mình làm theo cái thiện của mình thì không thể nào được. Tức là quan trọng nhất là chúng ta phải học hiểu giáo pháp và về thực hiện. Thì người đời cũng vậy, quý vị cũng vậy. Mình xuất gia, mình bỏ gia đình, mình bỏ tất cả những gì mà người đời trân quý. Chúng ta gạt bỏ, cắt đứt tình thân, cắt đứt những trách nhiệm với gia đình, để chúng ta tìm cái gì? Chúng ta tìm một cái lý tưởng cao xa và nó thẩm thấu hơn, tức là con đường giải thoát và nhận chân được thật tướng, để sau này chúng ta có cái duyên mình được an ổn và dẫn dắt những người sau an ổn. Vì mình nhận rõ là con đường mình đi nó thâm tối lắm, mà nó đường nó rơi vào cái ngõ cụt và có thể là bế tắc. Chúng ta tìm cách cởi mở và giải thoát. Cho nên quý vị ban đầu tôi phải dạy là tạo mọi điều kiện cho quý vị cắt bớt các duyên, để chúng ta làm sao mà chúng ta vững vàng ở trong cái tư tưởng. Rồi sau đó khi thời gian cứng rồi, quý vị đàng hoàng bắt quý vị ở trong nhà cũng được, tôi phải cho quý vị ra để mình vừa dẫn dắt người khác cùng nhau đi con đường đó. Nhưng mà với điều kiện là mình, bản thân mình là phải có trình độ, có bản lãnh mới làm được chuyện đó. Chứ bây giờ mình còn dưới mắt tình, muốn dưới mắt tình trần gạt tâm chất tướng mà mình nhào ra cái cảnh ngoài hoài thì nó quân tập rồi về cái tự nhiên mình tu rất là khó. Quý vị thử là những người mới về mà về từ 5-3 ngày lên tu rất là lờ vờ lư tu không nổi luôn. Ví dụ như tiếp xúc về quý vị, bây giờ và gia đình vài bữa quý vị lên tu rất là khác liền. Đây là kinh nghiệm của tôi thân thế rất nhiều, thành thử tôi rất hạn chế. Không phải vì tôi là tính toán cái gì đó, nhưng mà tôi biết cái kinh nghiệm. Bây giờ tôi nói quý vị phải ráng cố gắng. Giai đoạn này là giai đoạn chúng ta phải dẹp bớt những cái duyên, cho cái ly nước chúng ta được yên, nó lắng đi. Rồi sau cùng giai đoạn thứ hai chúng ta phải làm sao lại từ cái cặn nó cho nó yên. Lúc đó ly nước đã trong rồi, quý vị lắc cỡ nào quý vị cũng không sao. Lúc đó sẽ yên tâm, quý vị có việc ta làm thật sự mà việc chúng tôi cũng thấy ổn. Chứ mà quý vị thấy quý vị đi đầu này đầu nọ, chúng tôi rất là lo. Lo quý vị đã bỏ biết bao nhiêu công sức, dẹp biết bao nhiêu cái nỗ lực, biết bao nhiêu cái năng lực để bỏ nhà như Ngọc với lại Trồng nhỏ chút xíu mà cũng dám cắt đứt gia đình để vào đây. Nhưng mà rồi chúng ta ở đây, chúng ta không làm trọn cái việc của việc tu học, chúng ta không lấy giáo pháp ứng dụng vào thì chúng ta làm việc nó không mất giá trị. Quý vị đồng ý không? Mình làm như vậy cho nó là làm như vậy, cái việc chúng ta giống như công tốc rất là ổn. Cho nên tôi mong rằng quý vị phải ráng cố gắng lấy cái tâm làm chủ muôn pháp, mà phải diệu ngộ. Diệu ngộ rồi quý vị là tâm điều hòa, mà quý vị ứng dụng ở đâu nó cũng vi diệu thôi. Nó tại vì nó là sự quân tập mà. Mà quân tập với cái cảnh tịnh chừng nào, tâm mình tịnh yên ổn chừng nào, mình ra mình đụng cảnh động thì đương nhiên nó không làm chúng ta dao động. Bản lãnh cứng rồi, nước ở trong rồi đó. Cho nên quý vị phải đáng ý thức trong giai đoạn này, giai đoạn tạm bớt là dẹp bớt những việc mà liên hệ, ngay cả việc những lúc sinh hoạt tôi cần phải tạo điều kiện quý vị làm sao cho quý vị bớt đi những sự đụng chạm. Mà càng đụng chạm thì niệm nó càng tập và chúng ta rất là khó hóa giải. Tu là chiến đấu chứ không phải là tu là giỡn đâu. Đây là một sự chiến đấu rất là dũng mãnh giữa một người mà chiến đấu với vạn quân. Sau này quý vị học kinh Phi giáo với Phật nói rất là mạnh như này nè. Nhưng mà trước mắt là hiện tại chúng ta phải lấy cái nền căn bản ý thức là mình người đã cạo bỏ đâu tóc tu, và ráng cố gắng và lấy cái sự từng việc nhỏ nhặt này để mà hiện bài chân lý, nó hỗ trợ cho chúng ta hiện bài chân lý. Và từ cái hiện bài chân lý đó quý vị việc gì cũng đạt. Chân lý đã hiển thì việc gì chúng ta cũng một chân thì tất cả đều chân. Cho nên quý vị phải ráng. Mình ở sống trong đây là mỗi người đều có một cái khuynh hướng cái đời sống riêng, ai cũng có cái nhận định riêng. Thì không thể nào mà lấy cái này hòa nhịp cái kia bằng cách lấy cái tâm làm chủ để chúng ta chuyển hóa muôn việc. Chỉ có tâm là nó thể nó giải hóa được. Còn bây giờ không thể nào một cái ý thích, một người thích ăn mặn, thích ăn lạc, thích ăn vừa, và một thứ việc này, thứ việc nọ, thích làm ti tính, người thích làm cây cảnh, người thích làm là cuốc cày, nó khác nhau, không thể hòa nhịp được. Chỉ lấy cái tâm làm chủ để hòa nhịp. Mà hòa nhịp rồi nó diệu ngộ. Mà diệu ngộ rồi tự nhiên cái con người chúng ta rất tâm tính, nó điều hòa, nó điềm tĩnh, nó dung mạo trang nghiêm, và nó thần sắc rất là quý dũng. Và lúc đó chúng ta thấy cuộc đời nó mới có được cái niềm an lạc. Mà có được niềm an lạc đó rồi chúng ta thấy rất là nhẹ. Cho nên tôi nói quý vị là trong việc tu học là việc cần chánh yếu về vật, là một bổn phận, là một trách nhiệm, là một đại sự, là một cần yếu nhất cho mọi người chúng ta, là phải học, suy nghĩ và chúng ta phải ráng làm sao tu. Cái con đường nó phải như vậy. Thì bây giờ giữa học và hành nó phải có sự kết hợp hài hòa với nhau. Ngài Tinh Văn thường nói khi mình vừa khởi một cái niệm nghe, chúng ta phải nghe bằng tất cả tâm tình và cái chân thành. Để khi nhận được cái nghe đó, tự nhiên sẽ lọc, nó thanh lọc chúng ta ra một cái ý tưởng rất là sâu. Rồi từ ý tưởng sâu chúng ta sẽ hỗ trợ cái tư duy. Và khi hỗ trợ được cái tư duy rồi quý vị nha, tự nhiên nó phát huy tự giác. Ngộ vậy đó. Tại vì khi mình đã tập trung vào vấn đề đó, mình suy nghĩ, mình chiếu sáng đó, thì tâm mình nó định và nó phát huy tự giác. Gọi là văn sở thành tuệ, tức là mình nghe, mình đem hết đầu mình nghe, mình đừng có nghĩ vơ nghĩ bẩn, mình nghe thì tự nhiên những lời nói rất bình thường, nó tự nhiên nó lâu ngày nó kết động, nó thanh lọc lại chúng ta, nó sáng lên một vấn đề. Nó đến nỗi quý vị nghe cái vụ mà tiếng vỗ của một bàn tay, tức là chúng ta nghe đến nghe mà nó không còn âm thanh để nghe nữa, mà chúng ta vẫn còn cái rõ ràng thường biết đó, thường nghe đó, lúc đó quý vị mới phát huy được thời gian. Nghĩa là khi mình vừa nghe, tức là chúng ta phát huy được tâm bồ đề. Nó hay gì đó. Cho nên nghe được âm thanh mà không âm thanh đó, nó siêu đẳng lắm. Nhưng mà phải qua một thời gian 5-3 năm như này, tùy theo cái sức công phu mình. Có người mình ra nỗ lực thì nó sẽ sớm hơn. Rồi là văn sở thành tuệ, tức là nơi nghe nó thành được tự giác. Rồi khi nghe rồi tự nhiên phát sáng được một cái ánh lẽ đó, cái tự tư duy cái vấn đề đó. Mà khi tư duy vấn đề đó thì nó sẽ là tư sở thành tuệ. Khi mình tư duy đó, mình đem những cái yếu tố là thứ nhất là phải chân thành, thứ hai là phải ý tứ, thứ ba là phải thanh tịnh, và thứ tư phải chính chắn. Chúng ta tập trung tất cả, đừng có bị phân tán gì, tập trung vào tư duy vấn một vấn đề. Thì mình thấy nó rất đơn giản thôi, không có gì. Nhưng mà tự nhiên một ngày đó đủ duyên của chúng ta vấp mà đụng một cái gì đó, bất ngờ chúng ta phát huy nó ra được cái lý, gọi là văn tư sở thành tuệ. Rồi khi mình nắm được cái lý vững vàng rồi, cái giống là tiểu ngộ rồi đó, người ta mừng lắm, người ta thấy rất là khỏe. Và từ đó người ta áp dụng cái đó là tu sở thành tuệ, tức là bắt đầu tu, lấy cái chỗ tu mà thành tuệ. Ba cái đó đều là cái nền tảng để cho chúng ta phát huy một cái phương tiện liệu pháp rất tốt. Mà cái tu á, nó có nhiều cách tu. Có những người có thể họ tu trong hành động, mà có người họ tu trong công phu, và có tu pháp môn này pháp nọ. Nhưng mà chung quy là làm sao chuyển hóa, chỉnh đốn, sửa đổi lại cái chúng ta đã lỡ hư. Cái thói hư tật xấu chúng ta nó lỡ nhiều đời rồi, chỉ tu làm sao chúng ta chuyển hóa bằng cách này cách nọ. Không phải ai giống ai, nhưng mà có người họ, trong lúc họ làm việc họ cũng cố gắng dụng công. Rồi có người ngồi thiền cố gắng dụng công, và có người khi họ học họ cũng ráng dụng công. Nhưng mà tập trung làm xong, đánh vào một cái ý chánh là làm sao chuyển hóa được những cái mà chúng ta đã sử dụng. Nhưng mà cái đó nó phải áp dụng trong cái cuộc sinh hoạt hàng ngày chúng ta. Cho nên ba cái này đó, coi như là ba cái này một liệu pháp rất là vững vàng. Và khi chúng ta kết hợp được ba cái này là con đường chúng ta đi là có vững vàng, và nó rất là thẳng, yên ổn, nó không có bớt chỗ này. Quý vị phải ráng cố gắng. Thì ngày nọ ở tại một cái thành Lạc Dương, có một cái ông phú ông. Cái ông phú ông này rất là giàu, mà gia tài ổng là sự sản rất là nhiều. Nhưng mà tâm thường ông lúc nào cũng băn khoăn lo lắng, ông cảm thấy không thấy hạnh phúc. Thì hôm nọ là trong khi đất nước của ông đang ở rất là thanh bình, nó không có một chiến tranh hay cái gì đó, nhưng mà ổng đang mang một ý tưởng để tìm một cái gì cho hạnh phúc cho tâm hồn ổng, vẫn rối rắm. Cái hôm nọ thì ổng mới là mở một cái giống như một cái khu mà riêng để chiêu mộ nhân tài, và chiêu mộ tất cả những văn nhân ở từ Giảng Dương tới đó, văn nhân ở tới đó để học, để mà ổng là lấy những cái tinh túy của văn học. Thì lúc đó nhà vua lại có những mật thám, nhà vua là nghe tin ổng là như vậy á, thì là nghĩ ổng là chiêu binh mãi võ để mà chống đối triều đình, cho nên cho người theo dõi. Thì theo dõi thì người ta lại theo dõi thì thấy ổng gom tất cả nhân tài lại, chỉ một đơn giản là ổng dán hết tất cả cái ý thị xung quanh. Ổng nói là ở trong mọi người này là mọi người phải làm sao tập trung vào giảng cái Giảng Dương này, để cùng nhau trao đổi một bí quyết, một cái chiêu thức rất là cô động và xúc tích. Nó gọn lại, tức là ý ông nói làm sao quý vị gom hết tất cả những cái văn từ, những cái ý tưởng, những cái trí tuệ của sách vở gom lại cùng nhau tập trung lại thành một cái quyển sách, để nó cái coi như là cái cuốn sách này nó là tinh túy của thời gian, của cuộc sống. bao nhiêu người như vậy. Thì sau khi mà ông tuyển chọn, ông chiêu đãi rất nhiều cái người tài giỏi, thì ông chỉ chọn được có 16 người văn nhân rất là giỏi. Thì 16 người văn nhân giỏi thì ông tập trung lại, ông lo từ ăn từ A tới Z, ăn uống đầy đủ. Còn mấy người kia thì ông cho quà rồi mời đi về. Thì 16 người đó mới ngồi tập trung trong vòng 6 tháng. Thì người ta 6 tháng đem hết tư tưởng đi gom lại thành một cái bài học rất là cô đọng, để cho ông có thể ông coi lại và ông hiểu, và ông trao đổi cho những người xung quanh, thì nó thành một cuốn sách. Và sau cuốn sách đó thì người ta đem dâng lên cho ông cuốn sách đó. Thì sau ông thôi cuốn sách đó rồi thì ông thấy vài trang, bắt đầu ông nói lại: bây giờ tôi nói thiệt quý vị, cái tuổi tôi nó cũng già rồi, mà để cuốn sách này tôi đọc đó thì mà nếu mà hết rồi thì cũng mất thời gian, mà thực hành cũng rất là khó. Thì bây giờ quý vị có thể tóm gọn lại cho tao, càng gọn sớm chừng nào tốt chừng nấy, và là ít chừng nào thì tôi sẽ có phần thưởng cho quý vị. Thì mấy người mới là ráo riết nỗ lực trong 3 tháng gom lại, thì nó thành một cái bản văn. Có bản văn giống như tỉnh thành văn vậy đó, là gàm gọn lại. Thì sau khi đọc tỉnh thành văn, ông đọc xong rồi ông nói: không, cái bản này thì nó cũng rất là hay, nhưng mà nó chưa tóm hết những cái ý, là tóm hết một ý mà rất là cô động trong một câu văn. Thì bây giờ quý vị phải ráng thêm nữa. Mấy ông này bắt đầu tập trung làm biết cái làm lại, rốt cuộc chỉ thành một cái câu rất là gọn, một câu rất là gọn. Xong cái ông đọc xong câu này thì ông mỉm cười, ông rất là vui, ông cười cái ông gương và đó lại đàng hoàng. Xong là vàng cái gì lên này không, ông bỏ vô cái bọc cát rất là kỹ, và ông để cái nồng nằm có bắt đầu đãi hết mọi người ăn uống. Trong đó có mật thám của đức vua nữa, đãi hết ăn uống và thoải mái vui vẻ. Thì cái tên mật thám này sau khi nó thấy là cái câu ổng đọc xong bỏ cho bảo cáp rất kỹ, nhưng mà nó đẹp theo dõi, nó thấy để cái đầu giường á, thì trong lúc đang ăn uống nhậu nhẹt nó dùng nhảy dùng chết cái bảo cáp đó, nó đem về đức vua để trình lên cái tinh quý mà của văn học. Mà không biết trong đây ông này đã có mưu tinh, nhiều khi trong đó nó có một cái dự trù gì đó để ông có thể, nhưng nó có thể nói là ổng dự trù một kế hoạch nào sáng mà vua. Thì đức vua sau khi được nhận bảo cáp rồi mới là cùng quần thần lại mở đèn trong ra để mở ra. Thì lúc đó mấy ông kia thì anh ở đây vẫn vui vẻ nhậu là sai, thì ông về ông sai ông ngủ luôn. Ông thấy cái tráp mất ông cũng cười, ông cũng nói gì hết. Thì đức vua mở cái tráp ra, quý vị biết thấy nó có mấy chữ gì? Mấy chữ đọc ra rất đơn giản: trên thế gian này không có bữa ăn nào là miễn phí. Chỉ vậy thôi. Trong thế gian này không miễn phí, nhưng mà nó lại cô động tất cả tinh thần. Thế Ngọc, đâu phải con thơ thơ vô ăn ai cho ăn miễn phí, phải có cái gì đó. Tức là cái diễn trình của câu văn là đây là rất hợp với nhân quả của Đức Phật. Không bao giờ người ta đãi một bữa ăn mà miễn phí, mà không bao giờ chúng ta tự nhiên ăn mà thơ thơ lẹ. Nó phải có một cái gì mang được. Thì đợi cái này nó phổ hợp, cái này tôi thấy rõ. Sự tu học, sự nghiệp tu hành là từ sự miễn bài chánh lý. Chúng ta muốn nếm được cái mùi vị của chân lý, muốn nếm được cái thực tướng môn pháp, đâu phải miễn phí đâu. Cũng phải nỗ lực, cũng phải hết lòng, phải tinh tấn và cố gắng, phải là siêng năng tập trung vào vấn đề, chúng ta mới hưởng được cái mùi vị của chân lý. Thì bây giờ rõ ràng thấy một câu này nó đủ tóm gọn tất cả những cái tinh túy của thế gian. Chúng ta làm cái gì nó đều phải có điều kiện, phải có giá cả của nó. Nó không có miễn phí bữa nào hết trơn, không ai cho không chúng ta, mà cũng chúng ta không thể nằm không để mà chờ xung đột. Đọc được cái này thì chúng ta thấy ông rất là vui, và tự nhiên từ đó người ta mới lấy câu đó áp dụng trong cuộc sống. Và đức vua lấy câu đó giống như một bài học ngàn vàng dạy tất cả quần thần, đây là một bài học rất là chiến lý, rất xứng đáng trong những ngày ông đã đại nhập văn nhân. Từ đó triều đình theo cái đó làm, tức là mỗi người một cương vị, một cái chỗ ở, làm cho tròn trách nhiệm mình, thì chúng ta mới hưởng được cái mùi vị đó, nó hợp nhân quả. Chứ mà chánh lý đã hiện thì không bị gì không đạt. Cho nên các thánh trước đối việc này đã thấu triệt ứng cơ không kể ngày. Cái người mà đã thấu triệt cái lý này á, quý vị làm việc gì nó cũng vui vẻ nhẹ nhàng. Nắm được lý này á, quý vị ứng dụng gì nó cũng không có vấn đề gì, để quý vị phải sao động vẫn vui vẻ, vẫn hài hòa và vẫn bận vẫn bình an. Nó không có bất an gì hết, tại vì nắm được cái chân lý. Người ta có sai sót có gì đó cũng thành vấn đề, người ta có lỗi lầm cũng không thành vấn đề, người ta có làm gì mình nhìn hạ nhục hay làm bất cứ gì mình cũng không thành vấn đề. Tại vì mình nắm rõ rồi, nó đã chân lý như vậy rồi, thì những cái này đều là chân lý. Ngay cái việc mà nó tồi tệ xấu xa nhất đối với người đã hiểu rõ cũng là chân lý. Một chân thì tất cả đều chân, còn chúng ta chưa rõ được đó, thì thị phi yêu ghét nổi dậy đẹp xấu tăng dần. bà nghiệp thiện coi sinh mà nhân ác xem kỹ. Người ta lúc nào cũng tìm những lỗi người khác, lúc nào cũng mặc là tìm những cái sai sót người khác, nhưng mà việc người ta làm tốt không giờ chúng ta để ý. Nhân ác xem kỹ, nhân ác thì do xem rất kỹ, mà người việc mà thiện người ta mình coi thôi. À, người ta làm việc kỹ nhưng mình để ý, mình thấy người ta dở bắt đầu mình xong rồi. Còn cái người đã ngộ rồi, từ cái việc mà dở tệ vẫn là thiện tri thức, vẫn là một cái bài học rất hay. Không biết quý vị của họ có đọc cái chuyện của ngài Diệu Thiện, được gọi là Phật sống chùa Kim Sơn đó. Chắc mấy người học rồi cái gì, có học không ta? Thiền sư Diệu Thiện á, tại Phật sống chùa Kim Sơn, ổng là một người, nghĩa là ổng sống tinh thần rất hài hòa khiêm nhung, đó một người ổng đối ai cũng từ quý hỷ xã vui vẻ vô cùng. Mà cái chỗ địa phương ổng sống có một cái nhà bà già rất là nghèo, mà bà có một đứa con, thằng này nó rất là ngỗ nghịch, nó mỗi lần đi chơi hay làm gì mà nó xin tiền bà không đáp ứng, nó chửi bà như tát nước gì đó, nó làm cho bà khổ sở vô cùng. Thì sau cùng cái ngày Diệu Thiện nghe tin mới lại nhà bắt đầu là giáo hóa nói chuyện Phật pháp, mà thằng này càng nói chuyện Phật pháp nó càng ghét, nó bực tức. Nó mấy ông này là thứ nhất là ở không để cho người ta cúng dường ăn no, chứ mà làm gì mà lặt lợi nói thế này thế nọ, bực không thầy lắm. Thì mỗi lần khi ông thầy lợi bắt đầu nó tìm cách né để cho ông thầy nói chuyện với má nó. Quý vị biết một bữa nó chơi độc rất là độc ha, nó đi cầu đi tiểu xong nó để trong cái bô, nó để cho cái bô nó canh ông này vừa đi lợi làm hoàng, cái ổng vừa đi ra lấy nguyên cái bô nó ập cái đầu ổng một cái, giống như đóng rồi nó ập lên cái rồi nó phân cứt nó bày hết người lắm. Mà ổng vẫn bình thường, ổng đi ra bờ sông cái bắt đầu ổng ngồi xuống, từ từ lấy cái bô xuống để từ từ rửa lấy xuống. Cái người ta đi theo nó, ủa tại sao ổng này bốn điên sao tự nhiên bị ập nguyên cái ổ phân không mà nó tiểu mà nó hôi phun kiếp. Cái người ta nói ủa sao thầy bị như vậy mà thầy không thấy buồn, sao mà thầy thấy thầy tỉnh đơi vậy? Nó cái thiền sư người Diệu Thiện cười đó, có gì đâu các ông, một cái bô phân nhỏ nó ụt lên cái thùng phân lớn thì phân với phân có gì đâu mà có buồn, đúng không? Tức là ông quý ổng như cái thùng phân, ổng coi là cục, nhưng mà nói thật là thôi cục cái thân là những cục tức không ra cái gì. Hạ mình vậy đó, coi bình thường nó là gì. Mà bây giờ lấy cái thùng phân nhỏ ôm cái thùng phân lớn thì có gì đâu. Thì bây giờ cái ổng rửa thì thằng bé nó rất là ranh mảnh, sau khi nó ụp rồi á là nó đi theo ổng, theo dõi ổng để khi nào ổng chửi nó thì bắt đầu nó mới lấy cái lý là ông tu như vậy mà ông còn nói mặn nói nặng nói nhẹ như chửi tôi, thì bây giờ tôi chửi mẹ tôi là chuyện bình thường, tôi không có tu. Tức là nó nhịn ra cái đó để bắt đầu nó chữa cái lỗi đó. Nhưng mà nghe ông thầy nói là con nói là ổng hỏi rồi, ủa sao thiền sư không thấy buồn gì hết? Cái nói đâu có gì đâu. Khi mà mình tu mà được người ta ban thưởng cho mình những cái nghịch cảnh, tức là người ta cho mình một chút đề hồn, ta rất là biết ơn và hoan hỷ, không có gì buồn. Câu thằng bé nghe xong tự nhiên nó chấn động nó quỳ xuống xin lỗi. Thưa hòa thượng, con đã lỡ làm gì thường, con tội lỗi quá nhiều, xin hòa thượng tha lỗi cho con. Cái ông rửa đầu ông cười nói, này con, cha mẹ lên đời đã có sanh cái công sanh ra con, lo cho con ăn học từ bé tới giờ, con phải có cái tấm lòng biết ơn và lo lắng cho mẹ. Mà nếu con hỗn hào, con chửi mắng, con làm khổ cha mẹ như vậy, sau này con sẽ bị đọa vào cảnh khổ, ta cứu không nổi, con phải ráng cố gắng. Cái thằng mẹ nó cú lên, nó nghe xong nó chấn động, từ đó nó chuyển đổi liền, nó ngộ lắm, chuyển đổi về bao giờ nó có hiếu, nó làm việc hết mình, nó lo và nó theo hòa thượng, theo thiền sư Diệu Thiện học, sau này thành một vị thiền sư rất là giỏi, rất là giỏi, một đứa con hiếu thảo nhất trong làng. Quý vị thấy một bậc thánh mà khi mà nó nhận được cái lý đồ đó, tôi thấy thì cái gì làm cái gì họ cũng không có vấn đề gì đó, không có si nhê, không dính dáng gì đó. Còn chúng ta đó, chỉ cần nói nặng nó nhẹ chút xíu là để trong đầu trong óc nó cứ ôm cái câu nói, ôm cái hình ảnh nó viết, nó làm chúng ta phải rối rắm ngồi thiền gục lên gục xuống và nó mơ màng, rồi bắt đầu cái hình ảnh nó làm chúng ta dao động. Nói không chứ đừng nói, chứ đừng nói chi mà tát và đánh hoặc tục cái thùng phân nào. Nhưng mà chuyện này là ở Phật sống thì Kim Sơn đã từng kể ra chuyện đó. Lúc này ngài tịch là năm Dân Quốc năm thứ 22 ở Miến Điện, và được tôn xưng là một người giống như Phật sống. Là chuyện này có thật chứ không phải không? Mình nhìn một cái người đó thì mình là kẻ hậu sinh đi sao, dù mình không làm được chuyện đó, nhưng mà thôi bây giờ mình không bị úp vân trên đầu, nhưng một lời nói nào nó có vẻ trái tay chúng ta, xem như là đó là một ân huệ để ban phát cho chúng ta thêm một cái dũng lực, một cái năng lực trong tu học. Mà nó lại sẽ, mà Kinh Kim Cang còn nói là mình nghe được cái lời đó mình hăng hỉ vui vẻ, tức là những cái nghiệp chướng chúng ta sẽ hóa giải, sau này chúng ta sẽ gặp những chướng ngại mà nó qua rất là nhẹ nhàng. Quý vị đã ráng đây là một cái phong hạnh của người tu đã thấu rõ, các bậc thánh đã quán triệt nên ứng cơ không trời ngại, vượt lên mọi phẩm loại. Có người nào dám làm chuyện đó không? Không thể nào làm được chuyện đó. Rồi chính là những vị thiền sư cũng đã từng có những cái phong cách để đối xử với mọi người như vậy, chứ không phải là đơn giản. Chứ quý vị đọc gia thoại thiền sư, những vị thiền sư Triệu Châu cũng vậy đó, họ có những cái phong cách đối mà chúng ta không thể nào biết được. Chúng ta đừng có phê phán, tại vì cái người đã nắm được cái chánh lý rồi đó, là người ta bung ra cái gì đó đều nằm trong cái bản thể thanh tịnh. Ví dụ như ở thành Triệu Vương á, lúc mà ông vua ở thành Triệu Châu á, ông đến thăm Triệu Châu, quý vị cũng biết chắc quý vị đọc rồi, thì lúc đó ông đang nằm nghỉ trên giường, thì ông Triệu Vương cũng lại thăm Triệu Châu, thì có lính đứng hầu, mà trong khi ông Triệu Châu vẫn nằm không ngồi dậy. Thì ông Triệu Vương lên đứng lễ xong đàng hoàng, Triệu Châu cũng nói: bệ hạ thông cảm, vì bần tăng bây giờ cũng mệt già rồi, mệt mỏi rồi, cho nên không thể tiếp bệ hạ được, cho bệ hạ hoan nghỉ vui vẻ. Mà ông Triệu Vương vẫn vui vẻ, không sao, vẫn kính trọng và vẫn thi lễ và hỏi đạo, ngồi đứng kế bên hỏi đạo là Triệu Châu. Rồi sau khi ông đi về, ông Triệu Vương mới sai một tướng đem đồ đạc lại cúng dường cho nhà Triệu Châu. Đem lại cúng dường cho nhà Triệu Châu, nhưng mà khi ông vừa bước vô có cửa vô, chưa tới phòng khách, làm Triệu Châu đứng dậy ra mời tiếp khách. Ông mời ngồi ghế đàng hoàng, đứng mời rất là hân hoan. Rồi sau cái ông khách đi về, mấy đệ tử nó ngạc nhiên: ủa, tại sao đức vua đến mà Triệu Châu tỉnh bơ, mà cái ông tướng đến mà Triệu Châu lại hoan hỉ? Bắt đầu mới là cùng nhau lên thắc mắc, để trong cái buổi mà giảng thuyết với hỏi. Thì Triệu Châu cười nói: ta tiếp khách thì có ba hạng người. Đối với hạng người mà hạng thượng á vào á, thì ta dùng thật tướng chân bản là diện mục tiếp họ. Mà cái hạng trung lại á, thì ta đứng dậy ra dùng lời từ ái nhà khách tiếp họ. Còn cái bậc hạng hạ đó là ta ra cẩn tiếp họ. Quý vị hiểu không? Tức là ví dụ mà người nào không đủ trình độ, còn đến mà không có cái tâm ngã mạn, không tâm học đạo, Triệu Châu ra tận cổng luôn, đón để sang tiễn luôn, hỏi cho luôn. Còn cái người mà có thể hiểu được chút đỉnh thì dùng cái lời là quả xả dao để mà tiếp ngay phòng khách. Nhưng mà với bậc thượng á là ngồi tại chỗ, lấy bản là diện mục thật tướng. Vậy thì ông Triệu Vương đến gặp Triệu Châu là Triệu Châu lấy thật tướng mà đáp, vì biết Triệu Vương đã nhận được đạo. Đó, quý vị, một người đã hiểu được đạo rồi, người ta sử dụng rất là điêu luyện, chúng ta không thể phê phán nữa. Có những lúc phải la, phải rầy, phải nói nặng, nói nhẹ, cũng phải lúc phải từ ái, dịu dàng, an ủi, vuốt ve và sách tấm. Chúng ta đừng bao giờ phê phán một cách vội vã và hồ đồ, chúng ta kẹt vào lỗi lầm. Thì quý vị phải ráng, trong học chúng ta phải lấy giáo pháp thực hành. Quan trọng nhất không phải trách nhiệm chúng ta đừng xen vào, cứ lo cho mình xây lại, quán xét cực kỹ những giáo pháp để chúng ta học, chúng ta tu, hai cái nó hòa nhập việc nhà, nó phát huy được rồi giá. Mà phát huy được rồi, lúc đó chúng ta tự do muốn làm gì làm. Chứ bây giờ phán khuê, đừng có thấy nó ông thầy đó nói vậy chứ gần ông thấy ông thô lỗ, nóng nảy thế này mà, nhưng mà mình không biết cái dụng của thiền sư. Mà thí dụ như người ta có làm như vậy, có sơ sót, chúng ta cũng không có tư cách được gì phê, càng phê càng lỗ. Cho nên quý vị phải ráng khéo. Ở đây những người đi trước thấy người đi sau là trao những cái kinh nghiệm. Ai cũng có lỗi quý vị, nhưng mà Đức Phật nói là quan trọng là cái người mà có lỗi và biết sửa, tức là người đó làm được điều lành lớn, điều lành rất lớn. Phật không có khen cái người nào mà từng không làm lỗi, mà khen cái người làm lỗi rồi mà biết sửa. Tại vì người chưa làm lỗi là họ không biết kinh nghiệm, có thể sau này họ làm lỗi. Nhưng mà người đã làm lỗi rồi mà biết lỗi là không bao giờ họ dính mắc lại nữa, mà tìm cách họ chuyển hóa. Cho nên người trí càng thấy lỗi càng mau sửa thì ánh sáng đạo đức mỗi ngày tăng trưởng, nhân cách người ta càng cao và có thể là thời gian càng sáng. Còn người luôn luôn lấy cái bản ngã mình che lấp lỗi lầm, tô điểm điều quấy thì người đó là bậc tiểu nhân. Cái người quân tử là người ta biết lỗi ta mau sửa, càng mau thấy lỗi càng thêm sửa, thầy lấy tòa đây mới thánh nhân, mới thành được bậc thánh nhân. Chúng ta cũng vậy. Và ngài Viên Ngộ còn nói là khi một cái người trí thấy cái việc làm để làm vui cho người khác thì người ta lấy cái điều đó làm công hạnh. Tức là chúng ta ví dụ như trong thiền viện, chúng ta thấy việc gì nó sai, nó còn lượm thật thế này nọ, chúng ta biết làm sao cho nó gọn gàng, trăng nắp để làm lợi ích chung, đó là việc người trí. Còn cái việc mà cái người lành mà thấy một cái người mà thấy một việc mà làm lơ ngó lơ đó, là có hạng thường tình, cái hạng thường tình mới làm chuyện đó. Còn chúng ta là người tu là chúng ta đang chuyển hóa. Ai cũng có công việc hết trơn, nó vô vàn công việc. Tôi không phải biểu quý vị phải đi có trách nhiệm, phải đi dọn dẹp cái này nọ, nhưng mà mình khi mình đang đi làm cái gì sẵn tay đó, mình sửa lại chút, sẵn tay mình làm chút, thì nó vừa nó được đỡ cái thời gian mà sẵn đó mình làm công đức. Mà làm công đức rồi nó lại làm cho ta công phu chúng ta chánh niệm tỉnh giác, sửa một đôi dép, sắp một việc ngay, cái chỗ nào mà thấy dơ dãi chúng ta sẵn đẩy bằng cái, hoặc làm cái cửa mà như cái cửa đợi tụi nào nó hở nhiều quá bụi vô mình đóng vô một cái, sẵn đi ngang mình đóng vô một cái, nhưng mà tự nhiên nó tạo cho ta một cái niềm ý thức mà chánh niệm. Ủa hay lắm, quý vị đừng coi thường chuyện nhỏ, chính những chuyện nhỏ đó nó kết tập thành những đại sự nhân duyên, và có ngày đủ chín mùi và chúng ta sẽ phát huy đó. Cho nên Đức Phật nhắc nhở rất nhiều chúng ta phải ráng cố gắng. Và để bổ túc thêm cái vấn đề văn tu tu á, thì một ngày nọ cũng tại thành Vasali, trong tăng chi bộ kinh, Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, có ba việc này mà người nông dân cần phải làm trước. Thế nào là ba? Thứ nhất là phải cày cấy đúng mùa, thứ hai là phải gieo hạt đúng mùa, và thứ ba phải cho nước ra vô đúng thời. Đúng thời là đúng mùa. À này các tỳ kheo, người tu cũng vậy, có ba việc. Thứ nhất là phải tu học tăng thượng giới học, và thứ hai phải tu tập tăng thượng tâm học, và thứ ba là phải tăng tu tăng thượng tuệ học. Và ba việc này là ba việc cần thiết cho người tu, và quý vị phải ráng cố gắng, không nên trễ nải. Thì trong công việc chúng ta cũng vậy, cuộc sống nó vô vàn công việc, nó có những việc chính và việc phụ, nhưng mà quý vị phải nhớ, mình phải tự kiểm điểm mình đang ở vị trí nào, địa vị nào, môi trường nào, và việc nào cần làm và việc nào từ từ làm. À, một người nông dân khi tới cái mùa bắt buộc, tới mùa mà chúng ta đợi từ từ làm không được, tới mùa phải cày cấy, rồi khi mưa vừa xuống bắt đầu phải gieo hạt chút xíu đàng hoàng, chúng ta phải cho nước ra luôn. Rồi khi mình làm xong cái nhiệm vụ đó rồi bắt đầu nó qua mùa là nước là cái cây nó tự lên, ta có thể làm thêm một cái nghề tay trái và có thể làm việc này việc nọ để phụ, nhưng mà việc chánh là không hạn được. À, người tu chúng ta cũng vậy, cái việc làm sao văn nghe tư duy và tu để phát huy giới, mình hiểu được rồi mình thấy giới có lợi ích, ráng giữ giới và nghiêm chỉnh. Chứ mình không thấy cái lợi ích của giới, mình không tư duy, mình không biết, mình không tu hành, mình làm sao thấy cái lợi. Mình thấy giới, à mình tu mình nghe học giới Phật dạy vậy, tránh xa cái sắc dục cho xa đỡ, thì gặp người nữ hay gì đó chúng ta né sang tránh duyên, chúng ta bớt suy nghĩ và to ủ tôi, chứ chúng ta cứ là cà nói chuyện này nọ cái về bắt đầu nhớ tới người nữ, cái tâm mơ tưởng chuyện này, mơ tưởng gần gũi rồi nó bao nhiêu cái ác dục ác hạnh nó nổi lên, nó tu không được. À, nhưng mình thấy được lợi hại đó, bắt đầu chúng ta cái giới này có lý, giữ giới. Và giữ giới rồi, khi chúng ta giữ giới rồi, yên tâm chúng ta định, tức là tu tăng thượng tâm học. Mà tâm định rồi thì chúng mình phát huệ. Cho nên giới định huệ là ba cái nền tảng, ba cái cốt tủy, ba cái xương sống của cái ngôi nhà Phật giáo. Nếu chúng ta cố gắng giữ và làm nền tảng, thì tôi nói cái gì, trong môn học nào cái gì nắm vững được cái này đó, môn học nào học tới đâu sáng đó. Đó là một cái việc cần nhất cho người tu. Cho nên Đức Phật nhắc nhở chúng ta là việc cần phải làm ngay là việc phải làm sao trao dồi giới định tuệ. Rồi sau đó ví dụ chúng ta yên ổn rồi, chúng ta có thể nghiên cứu thêm sách này sách nọ để bổ sung cho cái lý được, nhưng mà việc chánh là làm sao nắm vững cái vấn đề đó. Rồi sau việc quý vị nghiên cứu rảnh rồi, bắt đầu mình thấy thư thả rồi, mình lấy sách này nghiên cứu, mà nghiên cứu trong sách Phật giáo chứ, tại vì nó còn rất nhiều, chứ chúng ta đừng lấy sách ngoài đời để xem chuyện này chuyện nọ, chuyện chứ lâm chuyện cười chuyện nọ, nó làm chúng ta rối loạn, bị tâm động nó luôn luôn chăm chích những cái chuyện tục tiểu, để nó khơi cái thị hiếu người ta, nó mới bán chạy. Tôi đọc những sơ chuyện thứ lâm là tôi thấy, tôi vẫn đọc để lâu lâu tôi bị hại chuyện thứ lâm vô chuyện đạo, đó là cái phương tiện thôi, nhưng mà đọc thấy có rất nhiều chuyện nó rất là tục, cho nên tôi không muốn quý vị đọc cái chuyện đó. Tôi mới nói với nó nhỏ không nên đọc, và tôi thấy chuyện thứ lâm đâu thì tôi dẹp liền, tôi cất liền. Bởi vì trong thống nó một vài câu chuyện nó có chuyện cho chuyện tay gái không tổng sắc dục không tổng họ ngộ lắm, cái gì để ý là thấy liền. Cho nên chúng ta phải khéo, mình làm việc gì cần thiết, làm sao mà trao dồi cái việc tránh quy, chúng ta làm cái gì chúng ta làm những hay đó. Quý vị nhớ là khi mình tập trung một việc, nó là một quyết định đó, lâu ngày nó quân tập nó thành một cái kết quả. Tôi hỏi quý vị, bây giờ mình sử dụng điện thoại di động nè, sử dụng uy tín nè, sử dụng tất cả những cái việc mà cần thiết, quý vị nhờ đâu? Là nhờ người ta dùng những cái tư duy, những cái thí nghiệm, người ta làm biết bao nhiêu công trình mới ra được như vậy, để tạo cho chúng ta những cái phương tiện như thế. Thì những phương tiện chúng ta không thể nào ngờ được. Có khi nào quý vị nghĩ là chúng ta đứng đây nói chuyện mà tuốt bên Mỹ và là tuốt ở Hà Nội nghe không? Hồi nãy giờ không có gì chúng ta cũng nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà điện thoại nó làm được. Mà cũng không có gì thần bí hết đó, nó cũng chỉ là một sự kết hợp của sự phát minh. Thì tu cũng vậy, chúng ta nghĩ là không thể nào, tôi thấy con đường sáng đạo nó xa quá, không biết sao mà tu.
Nhưng mà quý vị nên nhớ quý vị cứ tập trung chánh niệm, một ngày nào đó mình tháo gỡ bớt những cái ô nhiễm, những cù cặn, những cái trói buộc, những nhíu mắt, bừng cái tự nhiên chúng ta thấy được. Và lúc đó chúng ta chỉ đi thôi chứ không còn phải rối lắm nữa, nó khỏe vô cùng. Nhưng mà nếu chúng ta tập trung, à quý vị phải ráng cố gắng được như vậy, thì tôi nói cái mà phần thưởng lúc nào cũng đến quý vị, không, nó không kể nhỏ hay lớn nha. Ráng cố gắng mỗi người đều tự mình nỗ lực công phu, rồi chính quý vị sẽ không phụ cái đời sống giá trị của quý vị. Nó hay vô cùng. Và quý vị phải ráng cố gắng, những gì cần thiết cũng phải ráng. Ở trong cái viện bảo tàng của Pháp, có cái điện, cái viện bảo tàng là Louvre, không biết là chỉ dùng biết là viện Louvre nó lớn nhất thế giới, thì trong đó nó chứa rất đầy những cái, những cái mà cái kỷ vật, hay là những cái vật bức tranh hay gì nó rất là nghệ thuật mà nó có tiếng thế giới. Thì lúc đó các nhà khoa học người ta mới đưa ra một cái đề án là để trao một giải thưởng cho một người nào là có một cái câu đáp giá trị mà rất là hợp. Khi người ta đưa ra một câu đáp, một cái đề án người ta đưa ra rồi đưa một câu đáp rất hay để mà làm sao mà giải tỏa được cái việc đó. Thì cái đề án như thế này là người ta nói một ngày nọ cái điện Louvre của Pháp á, nó bị cháy, nó bị bất ngờ bị con lửa gì cháy nát hết. Rồi bây giờ sau khi cháy rồi, bây giờ cái việc đầu tiên của cái người mà đi đến đó thấy không cái nó bị cháy rồi, phải làm sao để cứu những cái bảo vật đó, cứu bằng cách nào và phải cứu làm sao cho nó thích hợp. Thì bao nhiêu câu trả lời thì đều nó là nối thới đó luôn, bàn tới bằng lui là lấy cái này lấy cái kia, nhưng mà không có ai mà được hết. Sau cùng có một cái văn sĩ, ông Lớp Két, ông mới đưa ra một cái câu trả lời rất là hay và được giải thưởng. Thì ông nói là cái việc cần thiết nhất của tôi là tôi sẽ vào cứu những cái vật gì nó cần gần tôi nhất, gặp cái nào thì cứu cái đó, chứ không phải tìm vô những cái câu mà cái vật quý ở trong nó đang cháy mà mình sẽ không cứu được vật quý đó, rồi mình ra ngoài rồi mình có thể bị thương. Nhưng mà cái nào cần thiết ở đây, có thể cần thiết được tôi sẽ cứu đó và đem lại được. Thì quý vị thấy một cái giai thoại như vậy nó cũng như mình, cái việc cần thiết mình bây giờ không thể làm những việc ngoài tầm tay, mà cái việc cần thiết chúng ta là hiện tại là gì đây? Là hiện tại chúng ta phải ráng cố gắng làm ông vị trí chúng ta. Chúng ta rờ đến đầu chúng ta là gì, chúng ta xem bộ áo chúng ta là gì, chúng ta làm đúng vị trí là chúng ta là yên ổn. Chứ bây giờ ngồi mình chỉ là một thiền sinh mới tu học, ngồi đây mơ tưởng cái chuyện làm thiền sư hoặc chuyện ngộ đạo hoặc tiên đi giáo quá, đi chuyện này chuyện đó nó xa quá, và chúng ta sẽ không được chuyện đó mà việc hôm nay cũng mất luôn. Nó không còn thực tại. Và cái này mình không quân tập, mình cứ ngồi mơ tưởng hoài thì quý vị đạt cái được cái gì? Thì đáp án nó chỉ là làm sao làm được những gì cần thiết ngay thực tại. Thì cũng vậy, cái bài này Đức Phật nói là một người mà nông dân phải làm tròn nhiệm vụ để thu hoạch cái mùa cho tốt đẹp, thì giống như một người tu phải ráng cố gắng là trao dồi cái ba môn vô là học là văn, tư, tu, giới, định, tuệ cho yên ổn, thì chánh lý đã hiển thì việc nào cũng đáng. Thế nên các ông vào cửa này cần phải tự xét đó, tự xét mình là người tu, mình xét mình là người tu, mình phải làm những điều đó. Hạnh lành không chất chứa thì danh đâu thơm nứt, một pháp chống sáng thì muôn duyên tỏ ra. Vậy thì giờ Đức ở trong đây bài ngài thiền sư Đạo Giác nhắc thêm là chúng ta phải hạnh lành, phải chất chứa. Và chất chứa hạnh lành thì nó mới hỗ trợ cho công phu chúng ta, thì danh chúng ta thơm nứt. Danh không phải là danh lợi bên ngoài, nhưng mà cái tiếng là chúng ta một người đã nhận được đạo. Mà muốn được nhận được đạo thì chúng ta phải hạnh lành chất chứa. Thì hạnh lành chất chứa đó, chúng ta đâu có thể đi làm cái chuyện bố thí hoặc đi cúng dường hay làm những chuyện ngoài, mà chuyện hạnh lành tại tại đây nè, tại trong cuộc sống này, tại cái thiền viện này, tại nơi chúng ta ở cư trú này, chúng ta làm việc gì nó phù hợp với thực tế. Ngay cái việc quý vị nấu ăn nấu uống hoặc làm cái gì nó vừa giản tiện, nó vừa có chất bổ mà nó không có hao của tính tí, nó cũng là một hạnh lành. Rồi mình sinh sống sinh hoạt với huynh đệ với nhau, mình vui vẻ hài hòa, mình nhắc nhở mà nó cùng điều hòa với nhau cũng là hạnh lành. Chứ đừng có gây bức xúc khổ sở cho ai cũng là hạnh lành, đâu cần phải đi làm chuyện gì xa. Thì những chuyện tuy nhỏ nhặt này, nhưng mà quan trọng là nó rèn luyện, nó ung đúc cái nội tâm chúng ta trong sáng thanh tịnh, là quý vị đã tạm hạnh lành. Mà hạnh lành đã chất chứa thì danh quý vị thơm nhất là quý vị nhận được cái điều quý vị cần thiết. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh là cái một người thật tình tu, nó không quan trọng về cái tuổi tác, nó không quan trọng về cái màu áo, không quan trọng về tướng mạo, nó quan trọng cái nội tâm, cái tư duy của ta. Thế nên một ngày nọ thì có một vị Bà La Môn, tức là Chandra Tathāgata tại làng Matara, thì ổng mới lợi gặp cái tôn giả Maha Kakana. Thì ông Bà La Môn có nói này nè, ông nói là Kandaruya đó, ông nói là này Maha Kakana, tôi nghe đồn như thế này là tôn giả Maha Kakana khi gặp những người lớn tuổi thì không đứng dậy chào, không đứng dậy mời ngồi và không thi lễ. Này tôn giả Maha Kakana, nếu mà thực tình như vậy thì như vậy là việc đó không đúng. Tức là ông chê trách ông Maha Kakana này, tại sao gặp những người lớn tuổi, những người đã có tuổi, tuổi đời hơn người tuổi đời mà ông không có thi lễ, không kính trọng, mà không mời ngồi, mà cũng không có cái tiếp xúc. Thì tôn giả Maha Kakana mới nói này, này là bà này hiền giả, Đức Thế Tôn đã từng dạy, một người nếu mà sống thọ hưởng các dục vọng, sống ở trong dục vọng, sống bị lửa nhiệt não của dục vọng thiêu đốt, sống bị đai nghiến bởi các tầng tư của dục vọng, sống đi tìm cầu những dục vọng, những người này là người ngu không thể gọi là trưởng lão. Dù rằng tóc bạc, dù rằng đã đi hết cả đời người, có thể 80 tuổi, 100 tuổi. Tức là ông nói như vậy, như thế vậy á. Tức là ông tôn giả này đã biết cái ông này là trình độ không vậy, vì ông đang sống trong dục vọng, ông có những hành động như vậy. Nhưng mà cái ông Bà La Môn này là Kandaruya đó, ông không chịu, ông mới nghĩ là ông này là con người không có tu học. Nhưng mà ông này mới chỉnh đốn là nói gì là xác nhận một người trưởng lão. Này hiền giả, một người dù tóc đen nhánh còn nhỏ nhưng mà không sống trong dục vọng, không hưởng thụ trong dục vọng, không bị lửa nhiệt não của dục vọng đốt cháy, không bị đai nghiến bởi sự tâm tư của một lần dục vọng, không có tâm đi tìm kiếm dục vọng, những người này là những người được gọi là người trí và được gọi là trưởng lão đáng được cung kính trong tăng chi bộ kinh, tổng trưởng lão. Quý vị thấy không, Đức Phật xác nhận không phải hình tướng là nó tạo nên một con người, mà chính do cái tâm niệm, cái tư duy mình hiểu nè, mình sống trong cuộc sống cũng vậy. Ở đời quý vị thấy trong cuộc sống thì bởi người nào lớn tuổi sinh hoạt ở đời thì đương nhiên người ta sẽ tôn trọng làm bậc trưởng lão, người ta luôn luôn tôn trọng kính mến. Ngoài đời nó phải như vậy, tại vì người ta chọn là kính lão đắc thọ mà. Nhưng mà trong người tu cũng vậy đó. Nhưng mà cái thâm niên trong người tu là thâm niên người đã ở trong đạo lâu, tức là càng ở trong đạo lâu thì người đó mới được người ta tôn trọng tôn kính. Nhưng mà lại thêm một cái như thế này, thí dụ như một người trẻ mà xuất gia sớm mà cái người lớn xuất gia sau, thì cái người lớn vẫn coi như là nhỏ hơn người được, vẫn phải tôn trọng cung kính người đã đi trước. Đây là một giai đoạn thứ nhất. Nhưng mà giai đoạn thứ hai, dù anh tu từ nhỏ tới lớn tới già rồi á, nhưng mà ông vẫn bị dục vọng đai nghiến, vẫn bị dục vọng chi phối, vẫn bị dục vọng sai sử, vẫn làm nô lệ cho dục vọng, vẫn bị dục vọng đốt cháy, ông vẫn là một kẻ hạ tiện, bần tiện, hạ cấp. Một người dù mới tu hay gì đó, nhưng mà nhân cách người ta biết sống, biết bảo vệ cái nhân cách, biết trao dồi đạo đức, biết trưởng dưỡng cái trí tuệ, người đó vẫn được là bậc trưởng lão, nó không còn tuổi tác. Cho nên Đức Phật nói là trên vấn đề hình thức, vấn đề tổ chức, nó phải có thứ lớp: hòa thượng, thượng tọa, trưởng lão, đại đức, ví dụ. Nhưng mà Đức Phật xác nhận là mình ở vị trí nào là phải làm tròn vị trí đó, đó mới đúng là cái danh nghĩa trưởng lão. Vậy thì bây giờ chúng ta không cần biết, không cần là Đằng Ngọc, không cần là Trí Dũng, hoặc là bất cứ ngay là Nguyên Phổ. Quan trọng chúng ta phải đào luyện cái tâm linh này. Mình nhỏ và mình còn dục vọng, mình còn đam mê, còn dính mắt, thì cái đó mình càng nó càng hạ tiện. Mình lớn nhưng mà mình sống rất là thanh định, tuy rằng mình xuất gia sao, nhưng mà mình lớn vẫn giữ được cái cương vị, vẫn có nắm được cái chủ quyền, và chúng ta làm chủ trong mọi việc, thì cũng đâu có nhỏ. Dù là mình xuất gia sao, nhưng mà mình biết ý thức mình làm. Còn tuy xuất gia nhỏ, nó còn trí tuệ, nó còn sức, nhưng mà nó không tu, nó chạy theo một lần, nó đam mê dính mắt cái này, nó ham ăn, nó ham uống, nó ham ngủ, nó không chịu công phu, thì nó cũng không có giá trị. À, đây là mình phải đi đảo ngược lại, chứ không thể mình nghe một pháp thì mình nói Đức Phật nói như vậy thì thôi bây giờ chạy đó, mình không cần là mình nhỏ tuổi, không cần nhỏ tuổi lớn tuổi gì, tu ít tu lâu gì đó, miễn là sao mình giữ. Nhưng mà Đức Phật đưa ra để đánh cho chúng ta cái chánh, là cái tâm là chủ muôn pháp. Là chủ môn pháp, tức là nó làm, nó từ cái tâm nó tạo ra mọi hành vi, thì chúng ta phải nắm giữ cái tâm, làm sao đào luyện cái tâm một tâm trong sáng thanh định, là chúng ta yên ổn, nó không có vấn đề gì phải nói. Thì bây giờ cái hành lành thì chúng ta chất chứa là gì quý vị? Hòa thượng Thinh Vân nhấn mạnh là cái quan trọng nhất trong Tùng Lâm, chúng ta phải giữ cái hạnh khiêm cung. Cái hạnh kim cung dù chúng ta có tu lâu, tu nhiều, tu giỏi cái mấy, nhưng mà càng tu càng hạ mình. Cái người càng có chứng đạo mà càng thấp mình. Tại vì cái tâm á, càng chứng đạo thì tâm ta trong sáng, thấy ai cũng trong sáng. Còn tâm mới tu thấy ai cũng ngào đục, cho nên thấy người nào cũng dở, thấy người nào cũng chê, thấy người nào cũng chỉ trích. Tức là cái tâm mình sao thì mình thấy. Cho nên phải tập cái hạnh kim cung này để hạ mình xuống, dẹp cái mà trở lực lớn nhất chúng ta là cái bản ngã khổng lồ này, nó che lấp chúng ta, làm nó trở ngại đường đi chúng ta. Là sao dẹp được cái bản ngã này là chúng ta thành công rất nhiều. Từ cái hạnh kim cung của nó, quý vị, nó là một cái nền tảng đạo đức rất là vững vàng cho những người tu. Ngày xưa thí dụ mà đứa trò mà một học trò tới học đạo ông thầy là khấu đầu bái sư, đã lễ ông thầy, mới năn nỉ và ông thầy biểu cái gì, đánh đập cái gì cũng phải nghe để học. Sau này ông thầy mới chỉ được cái đường lối và cho đi thành công thành danh toại. Bây giờ không có vấn đề đó. Nhưng chúng ta tới đây chúng ta cũng biết lễ Phật, chúng ta biết lễ thầy lễ tổ, cung kính người đi trước cũng là một phương pháp để hạ cái bản ngã này. Nhưng mà người ta khổ, nó sống một thời gian lâu, nó quen, nó quên cái tự nhiên bản ngã nó lại còn tiếp tục nó sống vậy. Nó sống vậy, có tập khí sống vậy, cái tự nhiên người ta làm cái gì như ý, ta muốn đi nghênh ngang, đi càng nghênh càng ngang, càng nghênh càng bậc, ngó trời giống thèm ngó ai đó, nó làm cái tập khí vậy đó. Thì chính cái đó làm gì, chính cái tập ngã mạng đó nó sẽ phá đi cái công đức chúng ta, nó phá rất là nhiều. Mà cái hạnh kim cung này nó trao dồi và nó sẽ tăng trưởng công đức. Ngài Kinh Luân nhấn mạnh cái này, tại vì Ngài nói là những người mà ngày xưa được là đạo cao đức rộng, được người tôn kính, là người ta đã biết quên mình phục vụ cho đại chúng và luôn luôn không bao giờ nghĩ vấn đề ơn nghĩa, lúc nào cũng hài hòa đại chúng. Chính vì đó người ta quên mình, người ta mới được người ta tôn trọng. Cái hạnh chung cung có phải như vậy. Thì bây giờ chúng ta tuy không bằng người xưa, nhưng ít lắm chúng ta phải thể hiện một cái vấn đề nào đó, sống trong huynh đệ mình hài hòa, mình đừng có ỷ lại bất cứ gì đó. Quý vị có cái giỏi cái này vẫn có cái dốt cái khác, đúng không? Đâu phải là toàn diện, nhưng mà mình phải biết hài hòa. Người nào chuyên về mặt nào thì chúng ta làm chuyên mặt đó cho tròn. Nhưng mà hôm nào mà lỡ cái gì đó, huynh đệ có làm không vừa ý mình cũng vui vẻ, vì người ta không có phải nằm như cái kẻ mình đến ba mốt mình có sơ sót cái cảnh của người ta, người ta không có đâu. Đừng có lằng nhằng, đừng cằn nhằn, đừng có nhai chí, đừng làm bầm, thì nó dở lắm. Và cái tư cách của tôi nó vậy, tư cách người tôi có điềm tĩnh, hiền hòa, hài hòa, nói chuyện từ ái nhẹ nhàng. Đó là tu tập thường. Mà chính vì mình, dù chúng ta tâm chúng ta còn bực, mà chúng ta ráng dằn lại từ ái, thì tự nhiên nó sẽ luyện từ tướng ra tâm luôn. Nó luyện cho ta ngày ngày, từ nó quen, tự nhiên cái tâm ta cũng dịu được. Tại vì cái bản tâm mình không có như vậy, mà vì vô minh điên đảo ngày xưa chúng ta chạy theo ngoại cảnh dính mắt. Bây giờ chúng ta loại ra bớt cái duyên, tự nhiên nó nhẹ lại, nó sẽ hai cái nó thuần hợp, gọi là nhất như nó hợp tâm tánh thành một. Nó thấy vì sống nó rất là yên ổn, nhẹ nhàng và nó rất là khỏe. Có một chàng thanh niên kia là tuổi cũng còn trẻ, mà tâm hồn anh này rất là, nghĩa là anh lúc nào anh cũng làm biến dễ sợ lắm, không muốn làm gì hết. Anh ngồi anh lừ đừ, anh nghĩa là tâm trạng lúc nào cũng ngồi mơ chuyện này chuyện nọ và không thấy an ổn, giống như là bị trầm cảm rồi đó. Thì bắt đầu các bạn ông mới giờ tìm kiếm là ông sao tới một bác sĩ để mà tìm cách một cái phương pháp để trị liệu cho bác sĩ gì đó, để làm sao giữ cho cái tâm ông này nó càng ngày nó càng phấn khởi lên làm việc. Cái làm gì mà giống như ngồi chợ xung rụng, đỡ người ta làm sẵn, thấy việc gì nó cũng lơ lơ là làm, không thèm làm gì hết, mà cứ ngồi than thỉ cuộc đời tôi sao nó thấy nó không có niềm vui. Cái bồng ngựa là ổng thôi, bác sĩ chỉ bao nhiêu cũng được đâu, tại vì không chuyển hóa được cũng là miếng quá mà, ổng không làm gì được á. Cái ông nói ổng nói thôi bây giờ cuộc đời ổng thấy không có gì vui, ổng lên cái trên núi cao, ổng tìm cách ổng ẩn thân, là mai danh ẩn tích, chứ bây giờ sống ở đâu ổng không thấy vui. Mà biết là ông tính là lên núi là làm biếng, không hay nói gì, khỏe lắm, nằm ngủ khẳng rẳng rồi vừa có gì ăn đó. Thì lên đỉnh ông đi lên núi, con đi dạo vòng, cái ông thấy một cái hang, có một vị, một cái người mà đại nhân năng hồi đó, một vị thầy ngồi đó. Cái nó trời, ở trong cái hang sâu này sao có ông thầy ngồi đây. Cái ông lợi ông thấy ông thầy cũng dồn cái mặt rất là oai nghi mà đỉnh đạt mà rất là trong sáng. Thì nó mình đã tìm được một vị thầy đã có thể giúp chúng ta được cái tình trạng mà u uất này, buồn bã này. Cái ông lợi nó cầu xin là xin được làm đệ tử để học. Thì ông thầy đang ngồi yên vậy, nãy có người lại phía sau, thì ông thầy vẫn bình thản hỏi thì giả đến gặp tôi có việc gì. Thì ông mới xin là ông nói cái tình trạng ông, tại sao ông làm việc gì ông cũng thấy nó lờ đờ, nó mờ mịt mà ông không thấy hứng thú trong công việc làm. Thì cha ông thầy nói, nếu mà hy giả muốn tìm được cho mình một niềm hạnh phúc, một niềm an ổn trong mọi sinh hoạt, thì giả phải biết lấy nước làm thầy. Ông nói bây giờ lấy nước làm thầy. Ông này nói ủa trời ơi, làm sao lấy nước làm thầy, làm sao? Ông không hiểu. Thì cái vị giả mới cười, lấy nước làm thầy là như thế này nè. quý vị, nước á, là nó không có hình dáng cố định, và nó luôn luôn nó ban phát sự sống cho muôn loài, mà nó không có kể lễ, không có tính toán, không có so đo, mà nó tùy dạng người ta chứa nó cách nào cũng được. Chứ tròn thì thành tròn, cứ vuông thành vuông, là tùy theo duyên nó, và nó ứng hợp với mọi việc. Nó luôn luôn đem cái nguồn tươi mát sự sống đến cho muôn loài, nhưng mà nó không ở dính chỗ nào đó, tức là nó không dính mắc cái chỗ nào đó. Nó có thể giúp cho cái cây này nó tươi sống tốt rồi không, nhưng mà nó không ở đó, như là nó hài hòa. Và qua ba cái trạng thái là bốc hơi, thành mây và mưa xuống, nó vẫn giữ không hạn cố định. Và trong cái mực nước đó luôn luôn nó đem sự ích lợi cho tất cả mọi người. Và đặc biệt cái điểm cuối cùng là ông nói là đặc biệt là nước luôn luôn nó chảy xuống chỗ nào thấp nhất để nó san bằng. Và cái đó gọi là phải hạnh khiêm cung, tức là luôn luôn làm lợi ích cho mọi người, nhưng đừng có bao giờ nghĩ công nghĩ cái là ông sẽ yên vui. Mà sao ngộ ông này có duyên với ông này, vừa nói cho tự nhiên ông ngộ được đó. Ờ hồi nào giờ ông chỉ lúc nào ông tính cho bản ngã, ông làm sao được yên ổn, làm cho ai ông cũng tính toán, ông cũng lo nghĩ, ông sợ lỗ sợ lã nên á, tin như là tâm hồn ông u uất. Ông nghe ông thầy dạy tự nhiên cái ông đảnh lễ ông thầy, ông mừng quá. Từ lần ông thầy ông cố gắng, ông theo ông thầy làm việc này là việc nào, cùng nhau hài hòa với nhau làm việc. Và sau này ông cần một người rất giỏi, mà một người mà tự nhiên có một tay đại gia rất là giàu trong quân. Mình trở lại cái chuyện này cũng là một cái phương pháp bài học dạy cho chúng ta, giống như ngài Kinh Vân. Chúng ta phải làm sao hạ mình xuống để trang hòa cùng mọi người bình đẳng, giống như ngài Linh Nghiêm mới nói rằng là bổn phận của người tu luôn luôn lấy cái tâm bình đẳng trang hòa cho mọi người, làm sao lợi người tổn mình, lợi người cũng được mà tổn mình cũng được, mà phải giữ cái tâm đó kiên trì vững vàng. Nếu không thì ông sẽ làm đảo lộn sự tổn ích, tức là ông cái tổn là tổn hại, ích là ích lợi. Nếu không ông sẽ làm ngược lại cái sự là đó, nghĩa là mình làm cho được lại mình mà tổn người. Mà nếu làm như thế là được người ta gọi là một ông thầy chạy theo thế tục, đây là một điều ráng lo sợ, các ông phải ráng cẩn thận. Tức là phải sống làm sao luôn hạ mình để cùng trang trải làm lợi ích cho tất cả mọi người. Mình giữ được cái đó, tức là mình tổn mình mà lợi người. Nhưng mà tổn mình là tổn cái gì? Tổn mình là tổn dẹp bớt đi những cái tham sân nó quá giàu có, những sân giận giàu có nó tạm bứt cái đó đi, và nó lợi người, tức là chúng ta được trang hòa cái tâm mình tổn. Cái ý nghĩa nó như vậy đó. Mà tại vì cuộc sống mình cứ lúc nào cũng lo cho bản thân mình, cho mình thấy mình lỗ lã chút đỉnh cho tự nhiên mình lo. Được như vậy thì đương nhiên chúng ta phải làm sao giống như hình tượng sống, sống trong đại chúng phải như vậy. Rất là khó quý vị, đường nó tuy dài nhưng mà không sao, nếu chúng ta hướng về ánh sáng kiên trì vững vàng, không có sợ đi mãi nó cũng tới. Cái bài học nào cũng vậy, học hoài nó cũng thuộc, một công trình nào cũng vậy. Ví dụ mà mình thấy một cái nhà tắm làm cái nó cũng rất là vất vả, nhưng cái ngày làm chút tới đâu làm cái đó, cái lòng đó đụng một viên đủ viên nó thành một cái nhà tắm. Bất cứ công trình nào cũng vậy, ngay cái cả tiền điện chúng ta thấy nó bây giờ thấy nó rất đăng bê, nhưng mà đâu có gì đâu phải lo. Tới đâu mình học tới đó, tới giờ học cứ học, tới giờ làm cứ làm, tới giờ nghỉ cứ nghỉ, ngồi thiền. Cái bình thản gì, có tiền xây không có tiền để đó. Đừng phải lo, đừng có nghĩ gì hết. Mình sống được như vậy thì có như là lúc nào mình cũng theo tùy theo cái hoàn cảnh điều kiện để mình làm cái việc đúng cái chức năng, đúng cái thời vị, đúng cái chỗ, đúng nơi, đúng thời, đúng lúc. Tức là đúng là cuộc đời chúng ta có gì đâu phải bức xúc, phiền não đâu đến. Phiền não là tại vì chúng ta mong cầu quá nhiều, mong được cái gì như ý mình, là mà mọi việc không thể như ý mình được, tại vì duyên nó không đủ và chúng ta sẽ phiền não. Cho nên quý vị phải sống trong cuộc sống và ý thức là như đã nói là các thánh trước đối với vị này đã triệt ngộ nên ứng cơ không, đã vượt qua các phẩm loại nó ứng cơ không trở ngại. Còn các ông vào cửa này phải nên tự xét nhiệm vụ của mình, hạnh lành không chấp chứa thì danh đâu thơm nức, một pháp chống sáng muôn duyên bỏ lại. Mình thấy chỉ một phút này mình thấy học nó đủ có thể là chúng ta rất nhiều chủng lực. Cái bài Tính Thần Văn này hay lắm, nhưng mà tôi muốn đi từ chút để cho quý vị nắm vững từng cái chi tiết để chúng ta có thể ứng dụng vào trong ngay trong cuộc sống. Mới trong cuộc sống bây giờ tôi nói ngay cái việc đánh chuông này quý vị. Cái việc đánh chuông đó, nó có cái, nó hai cái dụng nha. Đánh chuông đó là trước là có dạy như thế này, lúc mà mới sáng thức dậy á thì mình đánh cho thật nhanh, cái từ từ chậm lại từ từ. Ông thầy cũng dạy đó là thúc giục người ta thức dậy và trầm tĩnh làm từng việc trong ngày. Quý vị hiểu được mới mốt phải từ từ đánh chuông, tại vì chưa có dịp. Còn khi mà đi ngủ á, sửa soạn đi ngủ là quý vị quýnh từ từ, tức là thúc giục chúng ta là mình đang đi tới con đường và sẽ cố gắng nỗ lực vượt khỏi cái dòng của mình này, phải bắt đầu công phu. Đây là có bài học đàng hoàng của thầy giảng nha, nó giỡn nha quý vị, giỡn trong sách thiền tâm muốn sẽ thấy rõ là bài này giảng rất là kỹ và đánh chuông. Mà trong đánh chuông á, nó là phối hợp tất cả những tâm lực chúng ta. Tại sao tôi chia cái việc đánh chuông, cái việc cúng cô hồn là cho những người nhỏ thôi, à những sa di á, hoặc là những người cư sĩ thôi. Cho nên khi là mình những người chúng ta là thầy, chúng ta nên tụng kinh. Còn những việc này giao cho những người nhỏ, nó đúng pháp. Từ trường hợp tôi thì tôi thấy không có người, tụi tôi tự thế là tự nguyện thôi, nhưng mà pháp nó không thể gì đâu. Không có cái người cũng tự kheo nào là quýnh là đánh chuông để cho cái người cư sĩ hay là tụng kinh làm vậy. Mình không hiểu, mình ra ngoài nó ta cười mình, phải chỉ được chút quý vị biết đó, cái nào thấy sơ được kỹ liền để sau này chúng ta đụng chuyện chúng ta xử lý liền rất là yên. Mình làm như vậy thì nó đúng cái đúng vị trí, tuy là nó không có gì nhưng mà phải nói cho quý vị biết là chúng ta phải hiểu. Những người nhỏ ý thức là mình phải lo mình đánh chuông liền, đừng để cho mình biết thầy đó. Ngọc có nhớ nha con, ví dụ mình thấy chừng nào có người nhỏ hơn con có quyền kêu nó đánh, kêu gì đừng đại đánh được, nhưng mà không được sai với thầy đánh, không được hôm nay còn là biến quá thầy đánh nhìn con đi là nó tổn thức hết á. Ngày xưa có ông thiền sư Dịch Thượng à, ông đang ngồi trong thất, ông nghe một tiếng chuông đánh tiếng chuông rất là âm thanh nó hay quá, ông để ý bon tụ tiếng chuông hồi nào giờ chưa bao giờ ông nghe tiếng chuông rất là hay vậy. Cái bà ông kêu thì giả, ông chạy lại ông hỏi cái ông nào vừa đánh chuông cái buổi tối sáng hỏi này, thì cái đưa vô mà ông thì giả mới dẫn vào, thì ông chi khách mới nói về thưa thầy đây là một sa di mới đến, thì ông chi khách ông nhờ đánh chuông à, ông kêu sa di vô đây, thì ông sa di vô đây ông nói nè con, lúc mà con đang đánh chuông thì tâm con đang có một ý tưởng gì nó cao siêu lắm mà sao tại nghe tiếng chuông đặc biệt vậy. Cái ông sa di nó dạ thưa con đâu có biết gì đâu, thì bây giờ biểu con đánh chuông thì con mới vô, còn biểu đánh chuông thì con đánh chuông, con không có biết gì. Cái thiền sư Dịch Thượng mới nói bây giờ con suy nghĩ kỹ là coi con cách đánh chuông bằng thế nào để cho ta biết, vì sáng hôm nay ta nghe một tiếng chuông rất là âm thanh, rất là thanh tịnh, rất là trầm hùng, mà trong đó nó quyến luyện một cái tâm rất là chân thật mà thành tâm nhất ý, chánh niệm vô cùng. Con thấy một thiền sư hay không, họ nghe tiếng chuông họ biết cái tâm trạng nữa. Cái thầy sư mới thật tình nói dạ thưa hòa thượng, là ngày xưa lúc con còn chưa có xuất gia đó, chưa làm sa di đó, thì thầy con mới dạy á, là khi con đánh chuông á thì con phải tưởng chuông như Phật, và con đánh nó một thái độ rất là cung kính và chánh niệm thành tâm nhất ý, và lễ nghĩa là cung kính lễ bái khiêm cung á, là đối với chuông rất là cung kính như Phật, và đánh nó hết lòng, không được suy nghĩ chuyện khác, không được làm bất cứ việc gì, và đánh chuông bằng tất cả như thế, thành tâm nhất ý và cung kính. Ồ, cái ông Dịch Thượng đó ở được. Như vậy từ đây về sau con phải ráng cố gắng lấy cái hạnh đánh chuông này để áp dụng trong công việc, tức là mình làm việc gì ra việc đó có ý tứ, có thận trọng và hết lòng chuyên tâm nhất ý hết vào công việc, và lễ, và đối với mọi người phải lễ là có cái nghi lễ và cái khiêm cung, con sẽ thành công vào công việc. Và thật sau này cái ông sẽ ghi đó, ông lấy cái lời đó của người thiền sư Dịch Thượng, ông sống trong cuộc sống hài hòa, ai nói như sao ông cũng vui vẻ, ai làm gì ông cũng cách sai quấy gì ông cũng vui vẻ, ông sửa trong tâm rất là hài hòa, rất là cung kính. Sau này ông thành một vị thiền sư và là Xâm Điền Ngộ Do. Không biết quý vị nghe cái gì, ông này đặc biệt là ông không có trong cái sách vở ít hay nhiều, nhưng mà ông cái hạnh ông rất là hay, giống như Lào Cai rất là hay mà không bao giờ nêu lên. Xâm Điền Ngộ Do, quý vị đọc trong tiểu sử là như thiền sư Trung Hoa cũng có hình như tập 2, tập 3 vậy đó, vì là kỹ sẽ có. Mà ông này là đệ tử của Hòa Sơn Nhật Trượng, mà từ cái đánh chuông mà thiền sư chỉ dạy một cái mà ông sống luôn. Ông vì thấy một pháp, nếu mà chúng ta đem thành tâm nhất ý vào đó, chúng ta tư duy, chúng ta hành, chúng ta sẽ đạt được kết quả rất là. Quý vị phải ráng cố gắng. Ngay cả việc tôi nói về trong bất cứ một việc gì đó, quý vị làm thành tâm nhất ý mà hết lòng đó, tôi bảo đảm quý vị là niềm vui nó sẽ đến quý vị rất là sớm. Mà khi mà niềm vui an lạc đến ra sớm rồi đó, thì quý vị thõng tay mà đi hài, không có cái gì mà áp bức nổi quý vị. Điều này tôi đã trong khoảng năm thứ 8, thứ 9 tôi đã nhận được. Dù là nó không phải là cái gì, nhưng mà nó có một cái niềm vui an lạc vô cùng. Và tự nhiên tôi thấy mọi người nó đều có một cái hài hòa. Người ta có lỗi gì mình cũng thương, chứ mình không có cái tâm bức xúc như hồi xưa. Hồi xưa tôi làm cái gì người ta làm trái ý mình, lòng bực lắm. Mà chứa trong lòng ngồi thiền nó bức xúc, nóng nảy. Sau cùng được dạy và thượng dạy và rồi thầy chỉ, bắt đầu tự nhiên buông thì từ bây giờ giống như lúc mình buông sạch cái tự nhiên mình thấy nó cái nhà. Cho nên quý vị phải ráng từ cái hành vi cử chỉ, như tôi nhắc quý vị nhớ nha, mình ráng bớt cái giỡn lại. Quý vị giỡn dữ lắm mà đừng có nói giỡn, không nên nói giỡn, nói giỡn nó làm mất cái tư cách người tu. Cái người tu là điềm tĩnh, hài hòa và chỉnh đốn. Tại vì khi mình nói giỡn, mình nói lén không ai nghe, nhưng mình thành một cái thói quen đó, lâu lâu mình hớ cái đuôi rồi tự thấy, tức là mình làm cho người ta thối tâm. Nhiều khi quý vị đọc những cái bài kinh, thấy quý vị trong phòng đọc giỡn, đọc kinh gì mà tôn giả Mahayana gì đó, phải học những cái đọc vừa đọc vừa cười vừa giỡn, nguy hiểm lắm nha. Cái bài kinh đó của Phật mà quý vị dám đùa giỡn pháp ngữ là chết đó, đừng giỡn. Tôi nghe những toàn ở lần hội gì đó đọc gì là tôn giả Mahayana gì đó, rồi đại thành Yatanavana, đại thành Savadatti gì đó, mà nói vừa cười. Tôi nói để bữa nào phải nói không được, cái này mà thượng nghe là chết liền. Và thượng nói quý vị đừng có coi thường Phật, đây là cái chỗ, cái sứ Phật mà cái chỗ Phật thuyết pháp, chúng ta phải kính trọng và đọc lại một cái sách để đàng hoàng. Rồi nói với vấn đề cũng không, dù rằng dù nhiều khi mình nói giỡn, nhưng mà trong cái lời nói người ngoài tưởng mình nói thật, giống mình sân vậy đó, nạt nộ mà giỡn thôi, nhưng mà thành thói quen. Sau này có người đứng sau lưng người ta không thấy, là mình tự thiết một bài pháp ác pháp thì người ta nghe, mình bị lỗi luôn. Rồi ráng cố gắng tập. Quý vị tu hành là chúng ta phát nguyện tự tâm, tiến hay là lùi, khổ hay vui là do quý vị. Tôi chỉ nhắc nhở thôi quý vị, ngay cả việc kiểm thiền của vậy, dù không có tôi quý vị phải ráng cố gắng. Đừng thấy không có tôi nằm ngủ của tôi vô cái là ngồi dậy chặt tắm lắm, sau này chết. Tại vì tôi cố gắng, tôi quý vị biết đâu có ai mà ngày nào cũng kiểm cái gì sao chịu nổi. Nhưng mà tôi nói thôi bây giờ kệ ráng, tôi cũng ráng tìm cách tôi ngồi cho đủ giờ để tôi kiểm cho quý vị. Để bây giờ còn nhỏ quá mà giờ bỏ buông lung gì thì khổ. Thì quý vị cũng đừng có nghĩ là những lúc tôi đang ngồi thiền quý vị thầm ngủ rồi tôi vô rồi quý vị ngồi vậy. Tôi thấy hết chứ đâu thấy. Tôi đi lâu lâu tôi thức rồi tôi chạy ra tôi coi rồi thấy. Nhưng mà tôi thông cảm, nhưng mà tôi nhắc không nên. Những chuyện đó là mình tự giết mình. Tại vì tu cái này là mỗi người tự tạo cho mình một cái chỗ nương tựa, một ánh sáng. Còn nếu mà mình không cố gắng thì nó lu mờ hoài, chúng ta tự khổ. Chúng ta hết lòng với quý vị bằng sức này cách đó, thì quý vị phải ráng cố gắng. Rồi trong nhiệm vụ là tôi đi trước, tôi không nói tôi lớn hay nhỏ, nhưng mà tôi đi trước, tôi có nhiệm vụ tôi chỉ. Đương nhiên bản thân tôi cũng phải tu, vì tôi còn rất nhiều cái sơ sót. Nhưng mà trách nhiệm tôi phải nói, phải chỉ. Khi nào tôi không còn trách nhiệm nữa thì không chỉ. Thì tôi mong rằng quý vị phải đáng ý thức một ngày một chút. Mấy đứa nhỏ cũng vậy, mình nhỏ thì mình phải tuân thủ người lớn. Nghe Ngọc là dù quý thầy sai cái gì, dù không có tôi hay là thầy tôi thầy sai, mình cũng hiểu mình làm. Mình làm tức là công đức của mình, nhưng mà có ai ráng cố gắng mình chỉnh đốn. Ăn cơm mình thấy ăn cơm, ví dụ mà tôi ăn hơi chậm thì tôi ăn hơi nhiều, mà tôi ăn đúng giờ nha. Ở trên chúng ta mà đúng là 12:05 mới cho nghỉ, tất cả ngồi im luôn, một thầy Phương cũng ngồi im luôn, đúng 12:05. Mà đến nay nhiều khi tôi thấy 12 giờ cái gì ấy là tôi cũng nghỉ. Nhưng mà vì ngồi ăn xong đi lấy cẳng đá người này đá người kia giỡn, còn Ngọc nóng nó nằm ngủ nó ngáp, mình làm gì không được. Tại vì mình cái của tính thí mình ăn để mình tu, thì giờ khi mình ăn xong thì mình ngồi nghiêm chỉnh cũng là tu. Nhưng mà nó tập mình nó thói quen cười giỡn muối thép đá chân tùm lum tà la, tôi thấy hết chứ. Nhưng mà chẳng lẽ tôi nói gì vậy, tôi rõ ràng cho quý vị mà gì cũng đây không đi. Và ráng cái này về trong giờ thời gian này mình còn phải duyên nhau, nó còn để cùng nhau chia sẻ. Tôi nói quý vị thế cho một cái tin nữa nha, nếu mà khoảng một tháng nữa mà không có cái giấy phép á, tất cả quý vị về thường chiếu hết á, không ai ở đây. Tại có lệnh rồi đó, bữa ông chủ tịch vô đây này, đã đưa lên trên viện là thiền viện Trúc Lâm chánh thiện là làm việc bất hợp pháp, đặt chứa người bất hợp pháp. Tôi đi họp tôi bị nói vậy, cho nên nói đợt này mà không có giấy, một tháng rồi không giấy, thì tất cả quý vị phải cuốn gói về thường chiếu hết, chỉ trừ lại ba đứa nhỏ đó. Người cư sĩ ở đây là làm giấy tạm trú trong đình, còn tất cả tạm trú lưu về thường chiếu theo thời gian, khi nào có giấy tờ mới làm được. Đây là có lệnh mới, và chính ban an ninh của bên tôn giáo đã điện cho nhà qua và anh kia. Cho nên còn lúc nào chúng ta ở đây là chúng ta, tôi sẽ nói hết những cái gì cần thiết để quý vị nắm vững vấn đề. Rồi chúng ta đâu lại cũng là cái duyên chúng ta vô thường chiếu, chúng ta học thêm kinh nghiệm. Nếu quý vị nào cảm thấy thường chiếu thuận tiện hợp cứ ở, còn không thấy hợp thì cứ trở lại, chuyện đó là tự nhiên. Ở đây không có vấn đề gì hết, chỉ làm sao tạo duyên thường chiếu ở đây cũng chỉ là một cũng công tâm môn. Cái chỗ nào hợp chúng ta cứ tu. À quý vị tu được chỗ nào cho mình, miễn là quý vị tu đừng có đi ra chỗ khác là quý. Nhưng mà trường hợp tôi cố gắng bảo bọc quý vị hết mức rồi, thì mình nói đây ở lậu không à. Nhưng mà chạy đầu này chạy đầu kia, nhưng mà cũng có người thương người ghét, có người thương người bảo bọc, nhưng mà người ghét họ vẫn chọn. Họ vô đây họ biết mình bao nhiêu người luôn, và mình làm cái gì mà không biết hết rồi đó. Nhưng mà ông chủ tịch chỉ là bên an ninh vẫn bảo vệ mình tối đa. Nhưng mà khi đưa lên cuộc họp, người ta đề nghị, người ta nói trong cuộc họp quá, ông nói điện cho tôi nói thầy phải tính sao chứ bây giờ kiểu này hơi kẹt. Tôi nói thôi được rồi, nếu mà một tháng nữa mà không có giấy phép thì tôi sẽ sắp xếp trở lại chúng về thành chiếu. ở đây thì tôi còn bao nhiêu tôi tu nhiêu. Thầy chứng ở nó ở thầy giữ là những người cư sĩ thôi, còn người nào tu thì cho về. Tôi đồng ý. Nó quỳ về ráng cố gắng rồi cái gì về thì chiếu gì sẽ học thêm những điều hay ý đẹp ở trong đó, hợp thì chúng ta ở, không hợp thì chúng ta lại tiếp tục đi nữa. Thì đó thì mong rằng quý vị phải đáng ý thức những gì chúng ta học được. Tôi cao quý vị bằng tất cả những cái chân tình của người đã hiểu. Thì quý vị ráng cố gắng nhiệt tâm ngồi thiền công phu gì ráng mình tận dụng hết, khi nào không nổi thì chúng ta tính, chứ phải tự giác tự nguyện. Vì nếu chúng ta mà làm theo mà cái kiểu hình tướng bên ngoài, có tôi quý vị làm, có tao làm, tức là quý vị sau này quý vị không chỗ nương tựa, quý vị sẽ hụt hẫng, quý vị rất là khó xử. Thôi quý vị đáng cố gắng như vậy nha. Thôi về bài học hôm nay tạm ơn đi, chúng ta học từ đoạn từ đoạn, còn duyên học như học tới đó thì chúng ta đáng cố gắng. Tôi không muốn học nhiều, tại vì học nhiều mà chúng ta không nắm vững thì cũng không có thực hành, thì chúng ta học ít nhưng mà tập từ đoạn để cho nó vững vàng. Và mong rằng tất cả vấn đề mình với cái tình pháp lữ có duyên gặp nhau thì gắng hết lòng nỗ lực cố gắng trợ duyên để cùng nhau giúp nhau trong con đường tu, được bao nhiêu tu bao nhiêu. Quý vị tu ở đâu tôi cũng mừng, miễn là chúng ta đừng ra khỏi tâm môn, để chúng ta khỏi phải mà lặn lội trong cái vũng bè, cái vũng bùng của dục lạc ôn mê của thế gian. Mong rằng quý vị đã cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.